Hôm nay chúng ta tiếp tục học về vãng sinh tịnh độ luận, học tiếp cái phần bài kệ về quán sát môn. Bài kệ về quán sát môn hôm qua chúng ta học 4 câu, nay còn 2 câu nữa. 2 câu nữa thì kệ văn thì ngài Thế Thân ngài viết là xét tướng thế giới kia vượt xa hẳn ba cõi. Xét tướng thế giới kia vượt xa hẳn ba cõi. Đấy vẫn về thuộc về phần quán sát môn. Ở trong bài kệ thì vẫn thuộc về phần quán sát môn. Phần tiếp theo hôm qua. Thì hôm qua thầy đã nói đó về quán sát môn. Quán sát môn chính là quán xét về công đức, về y báo và chính báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, đó gọi là quán sát môn. Ở đây ấy, thì qua cái phần bài kệ này thì chúng ta thấy trước tiên thì ngài dạy chúng ta quán xét về tướng công đức y báo trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc, của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài bảo chúng ta xét về tướng thế giới kia. Thế giới kia tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là thế giới kia. Vượt xa hẳn ba cõi. Vượt xa hẳn ba cõi. Cái tướng thế giới đó thì vượt xa cái về công đức và sự trang nghiêm thù thắng, vượt xa hẳn ba cõi của thế giới chúng ta này. Ba cõi của chúng ta là ba cõi của chúng ta gồm là dục giới. Dục giới. Về dục giới thì có 6 quái trời. Quái trời thứ nhất là Tứ Thiên Vương. Quái trời thứ hai là Đao Lợi Thiên. Quái trời thứ ba là Dạ Ma Thiên. Quái trời thứ tư là Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên còn gọi là Đâu Xuất Đà Thiên. Quái trời thứ năm là Hóa Lạc Thiên. Quái trời thứ năm là Hóa Lạc Thiên và quái trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Là 6 quái trời. 6 quái trời này là thuộc về dục giới. Cấp độ từ thấp cho lên cao. 6 quái trời này, dục giới có 6 quái, sắc giới có Tứ Thiền Thiên và vô sắc giới. Thế nếu chúng ta học dần dần từng quái trời. Đây ngài nói là gì? Xét tướng thế giới kia. Thế giới kia tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta học chúng ta thấy là gì? Thế giới đó có vô lượng chân bảo như là vàng ròng làm đất, ao thì thuần bằng cát vàng, dưới đáy ao thuần bằng cát vàng, nước thì nước có nước tám công đức, nước trong ao thì nước tám công đức, trên bờ thì toàn hàng cây báu hàng thẳng nhau. Để tí nữa học đến cái phần mà y báo trang nghiêm về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chúng ta sẽ thấy được cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diễn tả một phần rất nhỏ thông qua kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta mới thấy được trang nghiêm như thế nào. Trong kinh Đức Phật nói dẫu cho ta có trải qua hàng A Tăng kỳ kiếp nói về cảnh giới thù thắng trang nghiêm thanh tịnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không hết được. Đấy là Ngài chỉ nói sơ qua thôi. Cho nên ở đây Ngài Thế Thân sau khi đọc Thế Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài mới tạo cái bộ Vãng Sinh Tịnh Độ Luận này để khuyến tấn hành giả phát nguyện, tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở đây á, về khi mà về quán sát môn, quán sát tức là xem xét ở thế giới đó, thì chúng ta thấy xét về cái tướng trang nghiêm thanh tịnh của thế giới đó. Tướng của thế giới chúng ta là gì? Cũng tốt, có sự sống, từ con người cho đến các loại động vật, thực vật vân vân đều có thể sống trên trái đất của chúng ta. Nhưng thế giới của chúng ta thấy là gì? Vì là ba độc tham sân si của chúng sinh quá nhiều, tất cả chúng sinh ở thế giới này phần lớn là đều bị dính ba độc, không nhiều thì ít. Mà phải muốn giải thoát được thì phải trải qua rất nhiều những sự nỗ lực về tu tập, về buông bỏ và hành đạo thì mới có thể thoát ly được ba độc tham sân si đó. Còn phần lớn thì đại đa số đều bị ba độc đó lôi cuốn. Còn ấy, cái tướng trang nghiêm thanh tịnh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy trang nghiêm thanh tịnh thù thắng như vậy, nhưng mà các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó là không khởi ra cái tâm niệm tham luyến. Chúng ta thấy ở thế giới chúng ta có cái gì đó quý đó, thì chúng ta đều là tham đắm, đi đào, đi bới, đi tìm kiếm sạch mới thôi. Bảo là trong núi có vàng, trong đồi, trong núi có vàng. Có vàng không? Có vàng. Nói đến biết có vàng mà cái mà vàng là quý rồi, thì chúng ta biết sẵn sàng là gì? Không tính đến cái chuyện ô nhiễm môi trường, không tính đến cái chuyện là lâu dài. Chúng ta sẵn sàng là cả làng, cả xóm, rồi thậm chí là cả khu vực nô nức kéo nhau đi đào đáy vàng. Ngày xưa chúng tôi còn bé, chúng tôi cũng vậy. Tôi đã từng đi đào đáy vàng từ năm 12 tuổi cho đến năm 19 tuổi. Đi làm ở sâu ở trong rừng, vào sâu ở trong rừng. Mà tất cả cây cối làm đến đâu là cây cối đều chặt ngả nghiêng hết, chặt sạch đi. Làm đến đâu là cây cối phá sạch đến đó. Đó là gì? Hủy hoại môi trường xanh, môi trường sống, môi trường xanh chung quanh chúng ta. Rồi cái đất đào đãi ra thì bắt đầu tất cả những cái nước bẩn đó, nó chảy từ trên thượng lưu, thường là vàng, nó hay ở trên đồi và ở trên cái sòng, cái thượng lưu của các khe suối, các sông, các khe suối đó. Thì ở đó thì mình đã đào đãi ở trên thượng lưu thì tất cả cái nước bẩn nó đều đổ xuống. Ngày đầu tiên nữa thì còn đào đãi bằng cách thủ công, dần dần những năm sau đào đãi bằng cách thủ công hết rồi thì bắt đầu đào đãi bằng máy. Bằng máy thì lại dùng bằng cái chất gọi là thủy ngân, dùng thủy ngân để cô để bắt cái vàng tấm, vàng mạt nữa. Cho nên cái nước thủy ngân sau khi mà dùng bát xong thải ra thì nó ngấm xuống lòng đất và nó độc hại vô cùng. Con người thì sinh bệnh ung thư, rồi các loại bệnh ở trong nội tạng. Thậm chí là các vị biết là lúa, lấy nước đó dẫn vào cho lúa thì lúa liền chết ngay. Và cái cánh đồng đó trở thành cánh đồng hoang. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này, nghe thấy cái gì quý mà cái là chúng ta khởi lòng tham ngay. Bất cứ cái gì, vàng, bạc, kim cương, tất cả các loại như là các chất quặng mà có thể làm ra, như quặng đồng, quặng sắt, quặng nhôm, quặng thiếc, rồi thậm chí quặng để làm phân lân, phân đạm vân vân các thứ đó, rồi than đá, bất cứ một cái gì đó chúng ta thấy quý mà có thể đổi ra được tiền, thế giới chúng ta đều đem đào xới cho đến sạch thì thôi, sạch sành sanh, đào bới sạch. Vì vậy mà chúng ta biết rằng chính con người chúng ta đã và đang sẽ hủy hoại môi trường sống chung quanh chúng ta. Chúng ta biết ở dưới lòng đất, sâu dưới lòng đất thì có gì? Có dầu hỏa, có dầu, có băng cháy, vân vân đó. Mà chúng ta thấy các nước ở trên thế giới bây giờ đánh nhau, giết nhau phần lớn là chỉ vì gì? Vì cái nguồn lợi tài nguyên đó. Con người chúng ta đánh nhau, giết nhau, chế tạo ra các loại vũ khí tối tân, thậm chí là bom nguyên tử, cũng chỉ vì cái nguồn lợi tài nguyên đó, thiên nhiên đó. Mà cái gì chúng ta thấy cái gì thì lấy hoài nó cũng hết. Ngày xưa khi chúng tôi còn bé, cả đi đào đáy vàng, cả một cái khu mà nó hàng phải đến hàng mấy trăm ha nó là có vàng. Mấy trăm ha có vàng, mà mình nghĩ là đấy, cái số lượng vàng như thế này thì cả dân làng của khu vực, mấy cái xã ở khu vực đó thì đi đào biết bao nhiêu năm cho hết. Thế nhưng các vị biết không, không chỉ có người dân ở khu vực đó, mấy xã khu vực đó, họ nghe tin mà cái dân ở tất cả cái khu vực ở ngoài cái tỉnh Hà Tây cũng họ cũng vào. Mà thậm chí ở Thái Nguyên, ở các nơi họ kéo đầu gấu về. Đầu gấu nó kéo về và nó chấn giữ ở cái khu vực nào mà có nhiều vàng nhất thì đầu gấu nó thuê nào là súng ống, rồi dao, gươm đao, dao mác, chấn ở đó. Các nơi kéo về và người cứ dày đặc. Mỗi một ngày không biết mấy vạn người ở trên cái khu vực, cái cánh, cái khu rừng đó để đào đáy vàng ở khu vực đó. Và dần dần chỉ 2-3 năm sau hết sạch luôn, không còn gì nữa. Đó. Chúng ta cứ tưởng là tất cả những cái tài nguyên thiên nhiên ở ngoài môi trường ở trái đất chúng ta là vô biên. Ngày xưa khi chúng tôi còn bé, chúng tôi đi học á, thì các thầy cô giáo á, hay giảng cho chúng tôi là gì? Việt Nam chúng ta rất giàu. Là gì? Chúng ta là gì? Là rừng. Rừng vàng. Biển. Biển bạc. Biển bạc. Đó. Ngày xưa chúng tôi còn bé, chúng tôi đi học, các thầy cô giáo luôn luôn là đưa vào cái ý thức của lớp trẻ chúng tôi là gì? Đất nước Việt Nam chúng ta rất giàu có tài nguyên môi trường. Và họ nói đúc kết lại Việt Nam của chúng ta là rừng vàng và biển bạc. Nhưng sau này khi chúng tôi xuất gia, chúng tôi nghiên cứu và học thì chúng tôi thấy người Nhật. Người Nhật họ luôn dạy trẻ con là gì? Đất nước của chúng ta gì? Rất nghèo. Đất nước của chúng ta rất nghèo. Người Nhật giáo dục hoàn toàn khác với người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta thì khoe là gì? Chúng ta là rừng vàng biển bạc. Còn người Nhật họ dạy từ những đứa trẻ con bi bô đến lớp là gì? Đất nước của chúng ta rất nghèo. Chúng ta không có các nguồn tài nguyên thiên nhiên môi trường. Vì vậy, có một cách duy nhất cho chúng ta thoát nghèo đó là gì? Đó là học. Học đến nơi đến chốn. Và phải học thế nào đó để mà có trí tuệ, để mà lấy cái trí tuệ của mình để mà làm giàu cho đất nước. Bằng gì? Bằng trí tuệ. Và chúng ta thấy người Nhật họ đã thành công. Sau Thế chiến thứ hai, đất nước của họ còn tan nát hơn cả Việt Nam của chúng ta năm 1975. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy người Nhật đã vươn lên thành gì? Thành giàu thứ hai thế giới trong vòng mấy chục thế kỷ, 20-30 năm. Và cho đến bây giờ thì Trung Quốc mới vượt được người Nhật. Nhưng Trung Quốc vượt được người Nhật đó, đó chỉ là mấy kinh tế gì? Nói về kinh tế tổng thể của nền kinh tế phát triển Trung Quốc thôi. Còn so với mặt bằng xã hội thì 100 năm nữa người Trung Quốc vẫn chưa cân đối được cái cuộc sống giữa người giàu và người nghèo như là người Nhật Bản. Người Trung Quốc bây giờ kinh tế GDP của Trung Quốc có thể tăng thứ nhì thế giới, nhưng mà đi vào những người dân của Trung Quốc, những người dân vùng sâu vùng xa Trung Quốc còn nghèo hơn Việt Nam chúng ta gấp 10 lần. Đó. Các quý vị cứ đi, có đi thăm một số như các tỉnh, đi đến các huyện, các xã, các vùng sâu, vùng núi của người dân Trung Quốc còn khổ hơn dân Việt Nam chúng ta gấp 10 lần. Chứ chưa nói gì là so sánh với Nhật Bản. Vì vậy á, chúng ta thấy cái cách giáo dục ăn sâu vào cái tiềm thức của thế hệ trẻ của một quốc gia, một dân tộc đó rất quan trọng. Cho nên ngày xưa chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi nói là đấy, cứ giáo dục như thế này thì bao giờ cho Việt Nam chúng ta khá được. Vì vậy chúng ta thấy con người Việt Nam của chúng ta đi đâu thì đi, chiếm đến 70% là chúng ta ai ai cũng nghĩ cho cá nhân trước khi là nghĩ cho cộng đồng. Đó. Con người Việt Nam chúng ta đi đâu thì đi. Tôi nói là chiếm 70% trước hết là nghĩ cho cá nhân, sau mới nghĩ cho cộng đồng. Nhưng ấy, con người các nước văn minh tiến bộ á, họ dạy con người ta là đất nước họ rất nghèo, cho nên phải mỗi một cá nhân, mỗi một cá thể ở trong quốc gia đó phải tự học và tự vươn lên. Trước hết là gì? Là hoàn thiện bản thân, sau nữa là góp phần xây dựng xã hội đất nước của họ văn minh và phát triển. Cho nên họ đi đâu thì họ chiếm đến 90% là nghĩ cho cộng đồng trước khi nghĩ cho bản thân của họ. Vì vậy mà ngày xưa tôi được tiếp xúc với một cái ông tổng giám đốc của người Nhật Bản, với tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta, thì tôi thấy là cái cách quản lý doanh nghiệp và cái cách là điều hành một công ty làm kinh tế, người Nhật Bản á, cái người đứng đầu là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của một công ty á, cái việc đầu tiên mà họ lo là gì? Họ lo cho công nhân. Họ lo cho công nhân của họ được ổn định đời sống. Thì ngày xưa tôi hỏi cái ông tổng giám đốc của cái mỗi công ty của Nhật Bản làm tại Việt Nam đó, tôi hỏi thì tại sao mà các ông lại đi lo cho công nhân trước khi là lo cho công ty? Thì ông nói đó, thưa thầy, văn hóa Nhật Bản của chúng tôi á, nói là gì? Chúng tôi lo cho anh em công nhân chính là đang lo cho công ty của chúng tôi. Anh em công nhân có cơm ăn, có áo mặc và có tiền tiêu, thoải mái trong cuộc sống nuôi vợ nuôi con của họ, thì họ sẽ gắn bó với chúng tôi suốt cuộc đời này. Và họ coi cái công ty này chính là cái nguồn lợi và cái nguồn thu không thể nào tách rời đối với cuộc sống gia đình của họ, cho nên họ gắn bó với chúng tôi suốt đời. Và họ làm cho chúng tôi là bằng tất cả cái niềm đam mê và trí tuệ của họ để cống hiến cho công ty chúng tôi. Và từ đó chúng tôi sẽ gì? Sẽ lấy cái lợi tức ở trên cái sự cống hiến trí tuệ và công sức của tất cả anh em nhân viên trong công ty. Đó. Cách quản lý của họ như vậy. Nhưng còn là cách quản lý của phần lớn các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta, làm thế nào đó để cho trả công cho, làm thế nào đó để phải trả công cho cán bộ công nhân viên cấp dưới của mình là thấp nhất, để mình là thu lại cái nguồn lợi nhanh nhất. Cho nên á, cái tư duy và cái suy nghĩ của phần lớn con người Việt Nam chúng ta làm kinh tế là ai cũng lo cho bản thân mình trước. Vì vậy, vì ông sếp á, thì lo cho mình nhanh nhất và nhiều nhất, cho nên á, khiến cho anh em cán bộ công nhân viên ở trên nó đói, nó không đủ ăn. Nó không đủ ăn thì đương nhiên nó làm giờ hành chính thì nó ngồi làm cho mình. Giờ thì nó thân nó ngồi làm cho mình. Nhưng mà lòng nó luôn luôn nghĩ là gì? Lấy được một cái gì đó về sở hữu trí tuệ để đem bán ra ngoài chợ đen, kiếm được vài đồng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó làm thôi làm cho hết giờ. Lương giả bèo bọt thế đủ sống đâu. Cho nên có khi đang làm, không thấy sếp đến mà cái lại xin đi ra ngoài, chạy ra ngoài đi chạy xô để làm một cái hợp đồng nho nhỏ nào đó thêm ở ngoài. Hoặc là nó ngồi nó làm cho cơ quan, ngồi trên máy tính của công ty nhưng mà nó lại vẽ một cái bản thiết kế để nó đem bán ra ngoài, ngoài chợ đen, kiếm vài triệu. Đó, cho nên như vậy. Cho nên cái cách quản lý ngày xưa tôi tiếp xúc với người ta mà tôi thấy được. Và tôi ngồi tôi cũng đã tư vấn cho một vài cái nhà doanh nghiệp về cái cách quản lý và cách làm kinh tế. Và một vài người cũng đã thành công. Một vài người nghe theo chúng tôi họ đã thành công. Cho nên ở đây chúng ta mới nói là gì? Thế giới của chúng ta, thế giới chúng ta có chân bảo không? Có. Có chân bảo. Nhưng mà do cái cộng nghiệp của chúng sinh thế giới Sa Bà chúng ta là gì? Tham, sân và si. Đó là ba độc. Ba cái độc đó là cố hữu ở trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Rất khó để xả bỏ. Tôi nói là rất khó để xả bỏ. Cho nên cái gì rừng vàng thì chúng ta gì? Các quý vị biết ở đây có ai mà các cụ ở đây có ai là thanh niên xung phong hay bộ đội Trường Sơn ngày xưa không? Ở đây có không? Giơ tay xem nào. Có ai đi thanh niên xung phong? Có đấy. Ngày xưa cụ đi thanh niên xung phong đúng không? Mấy cụ đúng không? Dọc từ chỗ Ninh Bình trở vào cho đến tận ở trong miền Nam. Rừng gì? Rừng bạt ngàn là rừng cổ thụ, có đúng không? Nhưng bây giờ cách đây khoảng độ tầm 5-6 năm tôi đi trên đường mòn Hồ Chí Minh từ Hà Nội này vào tới hết cái đường Hồ Chí Minh cho đến ra cái khu vực chỗ Ninh Thuận á. Các quý vị biết tôi đi từ ngoài này vào mà chỉ thấy có mỗi cái khu vực là ba khu vực là có rừng. Một là khu vực ở chỗ Ninh Bình là cái khu vực rừng quốc gia chỗ Ninh Bình nhà mình, vào trong cái khu vực Phong Nha Kẻ Bàng, khu đấy là còn là rừng nguyên sinh. Nhưng mà nhìn lưa thưa lắm. Cây nó cũng thưa đi rồi. Vào trong tít cái khu bên trong Bên trong khu Quảng Bình hay cái gì khu trong nữa thì mới có một cái khu rừng nữa. Còn toàn lại là đồi núi chọc chiếm đến gì 90%. Cả một cái đoạn đường dài từ Bắc vào Nam mà cái rừng nguyên sinh chỉ còn có 2, còn có 3 điểm. Tôi thấy còn có 3 điểm là có rừng nguyên sinh kéo dài. Còn đa số là gì? Đa số là cái đồi chọc lốc như thế. Chọc lốc như vậy và trồng ngô, trồng sắn, trồng đót. Và lưa thưa đâu đó thì có một vài rừng cao su. Và nhìn cái phẳng lì như vậy. Và tôi mới nói, trong cái đoàn đi đó tôi mới nói với các Phật tử là đấy, rừng vàng của chúng ta đây. Rừng vàng của chúng ta đã biến thành, đúng là gì, bị khai thác hết vàng rồi. Vàng khai thác hết rồi, bây giờ chỉ còn là cái đất trống. Thế tôi mới nói mà nếu bây giờ không may xảy ra chiến tranh thì dân tộc Việt Nam chúng ta không còn chỗ để mà trú ẩn nữa, không còn chỗ để mà giấu quân nữa. Chúng ta biết là chiến thuật chiến tranh của Việt Nam chúng ta là chiến tranh du kích. Mà chiến tranh du kích thì phải nương vào gì ạ? Nương vào rừng, vào núi. Ẩn nấp vào trong rừng núi ấy, dàn quân ra mà đánh chúng ta đánh thắng làm sao được? Không thắng Mỹ được. Mỹ thì sao ạ? Cái vũ khí của họ là tối tân. Chúng ta cứ dàn quân ra như là cái trận chiến Iraq mà cách đây mấy năm về trước ấy. Iraq khoe là gì? Khoe là nhiều quân, khoe là có vũ khí, pháo hết các thứ, đem dàn quân ra bãi sa mạc để chờ Mỹ nó vào. Nhưng các vị biết Mỹ nó có vào đâu? Nó không đổ bộ quân vào. Nó cứ ở ngoài biển và nói thì nó bắn cái tên lửa Tomahawk từ ngoài biển bắn vào. Bắn một quả pháo từ dưới đất liền bắn lên và cái nó cho máy bay bay dò dò trên trời. Bắn một quả pháo từ ở dưới, một quả tên lửa từ dưới đất vừa bắn lên, chưa trúng được máy bay của nó thì Tomahawk ở ngoài biển nó bắn vào và cái ủ pháo đó với con người khu vực đó chết sạch rồi. Chiến tranh điện tử, chiến tranh công nghệ cao nó như thế. Cho nên ngày xưa chúng ta thắng Mỹ là chính vì các vị biết. Ông cụ nhà tôi ngày xưa ông cũng đi đánh Mỹ, ông về ông kể, ông lính trinh sát mà. Ông kể là ông ở trong rừng, có khi ở trong rừng 6 tháng trời. 6 tháng trời không biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng khi nhận được lệnh một cái là bắt đầu là đi ra. Thậm chí là ông nói là có những cái chiếc xe tăng của mình mà giấu 3-4 năm ở trong cái hầm ở dọc biên giới của Lào và Campuchia. Giấu hầm, giấu trong 3 năm mà cái xe tăng của mình nó mọc rêu á. Khi mà được lệnh mà cái xe tăng mới bắt đầu từ trong hầm đi ra thì mọc rêu đầy ra rồi. Đó. Chiến tranh du kích mình phải như thế. Hay là như cái trận chiến với biên giới chẳng hạn, năm 1979 giữa mình với Trung Quốc chẳng hạn. Quân của mình toàn là đánh du kích hết. Thế bây giờ trên đồi chọc như vậy mà bây giờ trên trời nó đều có định vị hết. Nó định vị hết quân chúng ta đào hầm như thế nào, pháo có như ở chỗ nào, chết sạch luôn với nó luôn. Đó. Thế cho nên tôi trong cái chuyến đi đó tôi nói với các Phật tử, bây giờ không may mà xảy ra chiến tranh thì không biết chúng ta giấu quân vào đâu, núp vào đâu, người dân và bộ đội chúng ta giấu vào đâu để làm một chiến tranh du kích để thắng được quân giặc. Đây là sự thật. Cho nên là rừng vàng của chúng ta thì chính con người chúng ta, chính con người Việt Nam của chúng ta. Trước giải phóng thì những cánh rừng nguyên sinh còn khắp trên ba miền Bắc Trung Nam của đất nước. Nhưng khi giải phóng rồi mà cái chỉ trong vòng có từ giờ đến đây mới có hơn 30 năm. Chúng ta biết là cái rừng vàng của chúng ta đã mất khoảng độ 60-70%. Đó. Theo thống kê chưa chính thức đâu, đã mất 60-70% rồi. Vì gì? Vì cái lòng tham của con người chúng ta vậy. Lòng tham con người chúng ta vậy. Và chúng ta đi chệch hướng. Một thời gian là chúng ta phát triển kinh tế chệch hướng. Chệch hướng làm sao? Cái thời gian sau giải phóng 1975, đất nước chúng ta là gì? Gọi là anh hùng phá rừng, anh hùng lao động. Ai mà phá được rừng càng nhiều để trồng sắn, trồng đót càng lắm thì còn được gì? Được nhà nước tặng thưởng là huân chương lao động cơ. Đó. Ở trên xã Minh Quang, cụ thể là trên xã Minh Quang có cái dân gọi là dân xóm gọi là xóm Minh Hồng. Họ ở cái khu vực ở ngoài ven bờ sông Đà. Cái cây đó năm đó nó thiếu, nó đói. Nhân dân khu vực đó đi vào là phá cả một cái dẻo, hết cái dẻo sườn tây của núi Ba Vì. Ngày xưa là các cụ nói là cái rừng cây lim ấy, cây to vài ôm này nó xuống sát ở dưới dân này. Mà hổ cái năm 45 cái hổ nó còn, con hổ nó còn xuống nó bắt cái người ở tận ở dưới cái quả đồi ngay đằng sau cái ủy ban nhân dân xã. Ai đi chùa Tản Viên đấy, cái quả đồi ngay đằng sau ủy ban nhân dân xã, con hổ nó bắt xuống tận đấy, nó bắt người và nó ăn ở trên cái quả đồi đó. Có nghĩa là rừng rậm kéo xuống tận đó, rừng nguyên sinh xuống tận đó. Nhưng bây giờ các vị đấy lên cái sườn tây của núi Ba Vì ấy, tức là khu vực chùa Tản Viên đó, trơ trọi ra. Đến cái mùa cuối năm mà họ mà thu hết sắn đót đi ấy, nhìn cả một cái dải đồi, một cái dải sườn tây của Ba Vì. Mà chúng ta biết cái sườn tây của núi Ba Vì là thuộc về rừng đặc dụng của quốc gia đó. Cái khu mà được bảo vệ nghiêm ngặt số 1 trong cả nước, mà vườn quốc gia Ba Vì còn được gọi lá phổi của thủ đô Hà Nội. Vậy mà khi mà cứ đến mùa khai thác, cứ tầm tháng 10, tháng 11, tháng 12, các quý vị lên chùa Tản Viên mới thấy là cả một cái dẻo sườn tây trơ đất ra, trơ đất đỏ ra đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chính con người của chúng ta. Và bây giờ sở dĩ mà chỗ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Vườn Quốc gia Ba Vì và Ủy ban dân thành phố Hà Nội không thể nào lấy lại được khu đất đó. Vì sao ạ? Vì trước đây là gọi là gì? Ngày xưa không gọi là thủ tướng, ngày xưa gọi là cái gì? Trước khi gọi là thủ tướng gọi là cái gì ấy? Và cụ ấy, cụ ký một cái giấy là gì? Ký một cái giấy gọi là cái giấy cho cả cái nhân dân của cái khu vực thôn Vinh Hồng á. Một cái giấy gọi, cái giấy gọi là cái làng nghề, cái làng nghề làm sắn đót. Mà làm sắn đót đương nhiên phải phá rừng để trồng miến rong rồi, trồng cây rong rồi. À, trồng cây rong, cho nên trồng cây rong đó. Cho nên dân cứ về, bây giờ họ nói là họ cứ lôi cái đấy ra, họ bảo là gì? Đây, ngày xưa thì là cái chức đó, bây giờ thì là thủ tướng, tương đương với chức thủ tướng bây giờ. Họ bảo đấy, thủ tướng khen chúng tôi, khen chúng tôi là anh hùng lao động đấy này. Thế bây giờ làm sao mà bây giờ nó cứ dân Minh Hồng cứ lôi cái giấy đó ra là ngày xưa tỉnh Hà Tây làm việc mấy lần nhưng mà không làm gì được. Họ cứ lôi cái giấy đó ra và thủ tướng khen toàn bộ dân của họ về anh hùng lao động. À, phải làng nghề, phong cho làng nghề. Mà làng nghề đương nhiên thì phải có đất để trồng và gì đó. Thế là không làm gì được. Cho nên đó, rừng vàng, còn biển. Biển bây giờ chúng ta thấy biển, đi biển thế nào ạ? Đối với người Phật giáo, người theo Phật tử, chúng ta đi biển. Đi biển thì phần lớn là đánh bắt gì? Đánh bắt thủy hải sản. Mà đánh bắt thủy hải sản thì trong giới của nhà Phật thì là giới gì nhỉ? Sát sinh. Sát sinh. Mà sát sinh thì đương nhiên là có nghiệp, kết nghiệp sát sinh thì sẽ có quả báo là gì? Sẽ có quả báo là của nghiệp sát sinh rồi, không thể tránh đi đâu được. Đó. Mà ngày xưa thì chúng ta biết, ngày xưa thì khoảng độ mấy chục năm trước á, người đi biển thì chỉ đánh bằng cái lưới gì? Đánh bằng cái lưới thôi. Chỉ bắt những cái loại cá to. Nhưng bây giờ đi biển á, chúng ta thấy đi biển bây giờ là nhất là người Trung Quốc. Mà cả thế giới phải lên án cái người Trung Quốc đi đánh bắt hải sản. Họ làm một cái loại lưới gọi là lưới gọi là tận thu. Họ bắt tất cả, cho dù là cái loại cá nhỏ như cái đầu ngón tay này, con đầu đũa này, nó bắt tất. Có nghĩa là gì? Cá mới sinh. Cho đến những con cá mập, con cá voi to đùng như thế là con nào vào lưới là gì? Kéo tất lên, bắt tất. Mà thậm chí nó còn dùng cái gọi là châu Âu thì họ cấm. Và bây giờ cả thế giới họ cấm rồi, họ dùng một cái loại điện. Khi nó kéo lưới, nó cho chập cái lưới đó, nó có một cái loại điện, nó làm cho loại cá say. Loại cá cách xa khoảng độ 5, 10 mét, 20 mét ở dưới là say, là không bơi được nữa. Và kiểu nó, nhưng mà mình đánh kích điện đấy mà. Cho kích điện xuống nước thì nó bị điện, nó giật và con cá nó yếu, nó lao đao, nó say, nó không bơi khỏe được nữa. Mà không bơi được nữa có nghĩa là không chạy thoát được nữa. Và như vậy, tất cả cái vệt lưới đi đến đâu thì từ loài thủy tộc như loài cá mập hay cá voi, cho đến nhẫn như cái con cá mới sinh ra nhỏ như cái đầu đũa cũng chết hết. Loại cá nhỏ thì cho phân ra về vào khoang, về cho vào làm gì? Làm nước mắm. Cá to thì phân ra từng loại để làm thịt. Cho nên á, biển bạc của chúng ta á, đang bị khai thác một cách là oằn mình lên ấy. Oằn mình lên. Rồi không chỉ khai thác bằng gì, thủy hải sản, mà bây giờ chúng ta còn thấy gì? Ở ngoài biển thì thường hay có dầu. Có dầu. Mà có dầu thì chúng ta bơm dầu. dầu ở trong trái đất. Bây giờ các vị biết là gì? Cái quả bóng á, đúng không? Quả bóng nó sở dĩ nó căng được, chúng ta đá được là do có cái gì ở trong? Có không khí, đúng không? Có hơi, chúng ta bơm hơi vào trong đó, nó căng thì quả bóng nó căng, chúng ta đá mới đá được. Thế quả bóng mà tháo bớt hơi đi thì nó không căng nữa, đá còn được nữa không? Không chạy nữa, không chuẩn nữa. Đó, trái đất của chúng ta cũng vậy. Vì sao mà bây giờ nạn sóng thần càng ngày càng nhiều? Vì chúng ta biết, bây giờ tôi lấy một cái bây giờ về vật lý chẳng hạn, về vật lý vẽ như thế này, quả đất trong này nó đặc như thế này, đặc như thế này. Thì bây giờ chúng ta cái khu mà cái dầu á, cái dầu hỏa ở trong nên nó rất là gì? Nó là một cái chất nhầy, chất đặc, chứ không phải là như nước đâu các quý vị. Nó rất đặc, nhầy, nó quánh lên. Thì chúng ta khoan một lỗ xuống, khoan một lỗ sâu xuống thế này, khoan lỗ sâu xuống thế này, và chúng ta bơm gì? Bơm một cái loại, cũng một cái loại chất, chất nhầy xuống để đẩy. Khoan lỗ nhưng mà nó có thành một lỗ, nhưng mà có thể kiểu thành hai. Khoan lỗ này thì chúng ta đẩy, khoan để bơm những cái chất nhầy kia xuống, và để cho nó tạo cái nén, tạo cái nén xuống cái đoạn này, và từ cái dầu này, cái dầu đặc này cứ thế là nó tuôn lên theo cái lỗ này và nó đi ra, và chúng ta lấy cái dầu đấy. Chúng ta biết cái dầu này thì nó vốn nó đã ở trong hàng triệu triệu năm ở trong cái lòng đất này rồi. Nó tạo thành những cái chỗ là gì? Nó kết đặc ở trong đấy rồi. Thì bây giờ chúng ta bơm, chúng ta đẩy đi, đưa một cái loại mới vào. Thì đương nhiên là nó có cái sự động đậy ở trong đó. Và dần dần nó gì? Nước nó chảy. Nước nó chảy vì cái chất của chúng ta cho vào thì chắc chắn là không giống như được cái chất cũ rồi. Nước nó chảy ở ngầm trong lòng đất, nó cứ xoáy mòn đi, và dần dần nó tạo thành một cái hầm lớn. Tạo thành một cái hầm lớn ở sâu ở dưới. Dưới cái bên dưới cái bề vỏ của trái đất của chúng ta. Khi mà tạo sâu như vậy, tạo sâu lâu ngày chảy tháng, cái chỗ nào nó yếu á thì tự nhiên nó sập cả một cái mảng xuống. Sập cả một mảng xuống thì chúng ta biết là nước biển nó sẽ gì ạ? Kéo theo cái này. Cái định luật của nó, mặt nước như thế này. Khi mà chúng ta biết là khi mà dưới này lòng đất này có một cái khu đất mà nó sập xuống thì tất cả cái nước khu này nó đều dồn chảy về, hai bên nó đều dồn nó chảy về. Dồn chảy về, chảy oặc về đây mà cái khi nó đầy lên một cái, đầy nước một cái thì bắt đầu các nơi nó đang chảy về một cái, đang chảy về nhiều thì nó dồn đầy đây một cái thì đương nhiên nó tạo ra những con sóng lớn. Sóng trước xô con sóng sau, tạo thành gì? Tạo thành sóng thần, có gì đâu. Vì sao có sóng thần? Vì động đất, vì lở đất ở sâu ở dưới lòng đất, và nó lên trên mặt của cái đáy của đáy biển đó, và nước nó hút xuống đầy một cái thì nó ào lên. Chúng ta thấy cái định luật sóng. Chúng ta lấy một cái viên đá, chúng ta ném xuống một con sông, ném xuống một cái ao, một cái hồ nước đang bằng phẳng, lấy một hòn đá to, chúng ta ném xuống bùm một cái, và đâu này cái làn sóng nó cứ lan đến xung quanh. Và đó chính là gì? Cái định luật sóng thần. Do thiên nhiên hay do con người? Do con người. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không ngày mới nói là gì? Vì sao mà có bão tố, có sóng thần, rồi chính lòng tham của con người vậy. Ngày đầu tôi mới nghe giảng thì tôi mới bảo là làm gì mà bão tố sóng thần là do lòng tham con người. Và khi mà nghiên cứu kỹ tôi mới đấy, lòng tham của con người đấy, không còn chỗ nào khác, chính đấy xuất phát từ lòng tham con người. Hay gì, nếu mà sát sinh nhiều thì chúng ta biết là gì? Những cái con vật mà nó chết đó, nó sẽ kết hợp với nhau, nó tạo thành một cái gì? Cái oán khí. Oán khí dùng cái mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, dùng bằng thiên nhãn mới thấy được. Cho nên á, chúng tôi mới nói với các quý vị, ở trong cái cuộc sống này, thế giới chúng ta này, có gì có chân bảo không? Có, nhưng mà có ít. Vì có ít cho nên nó quý. Vì nó quý cho nên con người khởi lòng tham và đi đào bới. Cái gì cứ kiếm ra tiền, con người chúng ta sẵn sàng. Kể cả những nước văn minh nhất trên thế giới cho đến những nước lạc hậu nhất trên thế giới đều thi nhau để phá hoại môi trường xung quanh của chúng ta, môi trường sống xung quanh của chúng ta, để làm giàu cho bản thân. Vì vậy á, thế giới Tây Phương Cực Lạc, tất cả gì? Đức Phật A Di Đà, tôi nghĩ rằng chắc cách đây hơn 10 kiếp về trước, khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã thấy rõ được là gì? Muốn xây dựng một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, khiến cho nó bền vững mãi mãi, không có một chúng sinh nào ở thế giới của Ngài khởi lòng tham lên mà đi đào đái vàng á, không có một chúng sinh nào khởi lòng tham lên mà chặt phá rừng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới á. Cho nên Ngài phát nguyện là gì? Ngài phát nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện là gì? Con sẽ gì? Con sẽ xin là Đức Thế Tôn là gì? Hiện các thế giới, các cảnh giới thanh tịnh của các Đức Phật mười phương để cho con nhìn thấy. Con nhìn thấy xong rồi con sẽ lập nguyện. Con lập nguyện xong rồi con sẽ hành gì? Hành Bồ Tát Đạo để thành tựu cái đại nguyện của con. Và chúng ta biết là gì? Ngài trải qua năm đại kiếp để lựa chọn và tu hành, hành Bồ Tát Đạo, viên mãn các công đức, các hạnh nguyện của mình. Và Ngài gì? Lấy 21 vô số cõi Phật. Đức Phật A Di Đà, Ngài kết hợp 21 vô số cõi Phật lại thành một cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, và trải qua năm đại kiếp hành Bồ Tát Đạo, thành tựu viên mãn công đức, thành lập lên một cái thế giới của Ngài là gì? Đất toàn bằng vàng ròng. Mà quay đất toàn vàng ròng rồi thì chúng ta có còn thèm vàng nữa không? Không thèm vàng nữa. Mà xuống ao để tắm á, thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Muốn nước ngập tới gì? Tới chân thì nước ngập tới chân. Muốn nước ngập tới lưng thì nước ngập tới lưng. Muốn nước ngập tới gì? Tới cổ thì nước ngập tới cổ. Muốn nước nóng thì nước gì? Nước sẽ tự ấm nóng lên. Muốn nước mát thì nước sẽ tự mát lạnh đi. Có nghĩa là gì? Tất cả đều theo gì ạ? Đều theo tâm thanh tịnh của chúng ta. Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh ấy, chứ không phải tâm là gì? Tâm của thế gian của chúng ta là tâm gì ạ? Tham sân si. Còn cái tâm của các bậc thượng thiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới gọi là dùng tâm thanh tịnh để gì? Khởi lên cái tâm thanh tịnh thì đương nhiên mọi cái tự theo. Cái thứ nhất là do y báo và chính báo của bản thân của chúng thượng, các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó. Và một cái nữa là gì? Là do y báo và chính báo và công đức vô lượng vô biên của vị giáo chủ thế giới đó, chính là Đức Từ Phụ A Di Đà. Giống như bây giờ tôi lấy một cái ví dụ, cũng là một đứa trẻ sinh ra. Mà một đứa trẻ thì sinh ra vào con làm con của nhà nghèo, một đứa trẻ sinh ra vào con của nhà giàu. Nhà giàu ở đây nhưng mà không phải là giàu làm ăn do là buôn bán phi pháp, mà cái nhà giàu ở đây là giàu gì? Do làm ăn là đúng với pháp luật, hay mình còn gọi là gì? Sinh vào một cái nhà giàu có nhưng mà gia giáo. Vậy các quý vị thấy hai đứa trẻ đó, đứa trẻ nào hơn? Một đứa trẻ sinh vào nhà nghèo là bố suốt ngày say rượu, cờ bạc, nghiện ngập, mẹ thì suốt ngày lang thang ở ngoài đường, đi chơi rồi bôn ba hết nhà này đến ngõ nọ. Một nhà thì giàu nhưng mà họ lại gì? Gia giáo, chịu khó làm ăn, vân vân. Chúng ta thấy hai đứa trẻ nào sẽ thành người? Đứa trẻ nào thành người? Đứa trẻ sinh vào cái nhà mà có phúc kia nó sẽ thành người. Mà không chỉ thành người, mà chúng ta biết là khi mà nó gì? Nó muốn đi học. Bố mẹ nó có đủ điều kiện cho nó đi học không?
Có.
Học xong rồi, nó muốn đi làm. Bố mẹ nó có đủ điều kiện để tạo công ăn việc làm cho nó không?
Có.
Và như vậy, cái phúc báo của đứa trẻ đó phần lớn là gì? Là nhờ, đầu tiên là nhờ vào gì ạ? Nhờ vào cái phúc ấm của ông bà tổ tiên, của chính bố mẹ nhà nó. Cho nên á, cái môi trường để đào tạo lên một con người, đó chính là môi trường giáo dục và đào tạo ra một con người. Còn cái đứa trẻ kia do bố thì suốt ngày rượu chè cờ bạc lang thang gái gú, mẹ thì cũng suốt ngày chơi bời, ông ăn trả bà ăn nem, ông đi tôi cũng đi. Và hai ông bà đều đi, khi về nhà một cái thì hai ông bà sẵn sàng là gì? Đối mặt với nhau và đá thúng đụng nia rồi. Cái cảnh đó nó làm cho đứa con nhìn thấy cái cuộc sống hạnh phúc trong một gia đình của gì? Nhỏ bé của nó thật là khổ đau. Bố mẹ thì suốt ngày cãi nhau. Thì như vậy, con đòi đi học thì bố mẹ bảo học làm cái gì? Học lắm sau này cũng như bố mày mà thôi, vân vân chẳng hạn. Hay là tiền đâu để mà học? Có muốn đi học thì bố mẹ cũng không có đủ điều kiện để tạo cho đi học. Và cho nên bố mẹ thì chơi phần của bố mẹ. Và đứa con lớn dần lên lại thành gì? Cái đầu đường xó chợ, chôm chỉa trộm cắp, vào đảng này phái nọ, đánh nhau, chửi nhau, ăn trộm ăn cắp. Và sau này đứa trẻ đó chắc chắn rất khó để thành một bậc nhân tài kiệt xuất, có đúng không? Cho nên là chúng ta mới lại ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra kinh Vô Lượng Thọ này, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, giới thiệu về Đức Phật A Di Đà, cho chúng ta lấy, tôi lấy ví dụ giống như là người bố và người mẹ giàu có của cả và gia đình gia giáo dòng họ trong sáng kia vậy. Đức Phật A Di Đà ngài đã gì nghĩ được rất sâu rất xa. Nếu mà để cái thế giới của ngài á, cũng giống như thế giới Sa Bà này á, thì chúng sinh ở thế giới giới đó không thể nào mà thanh tịnh được, vì nó thiếu đói, nó thì nó phải vi kì chân, nó phải bò lên để nó gì, nó đi kiếm ăn. Sở dĩ con người của thế giới chúng ta tham sân si đó là vì chúng ta thiếu đủ mọi thứ. Chúng ta thiếu đủ mọi thứ cho nên chúng ta tham sân si. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là gì? Muốn ăn thì tự nhiên có những đồ ăn hiện đến trước mặt. Những cái thứ ăn đó là gì? Đĩa thì bằng vàng bạc thất bảo, bát cũng bằng vàng bạc thất bảo, thức ăn thì toàn là cái thức ăn ngon ngọt bổ dưỡng thơm ngon tinh khiết, khởi lên thì liền là có đến. Có đến một cái thì chúng ta gì, không phải là ăn như là người thế gian của chúng ta này, mà ăn ở đó là gì, khởi đến một cái thì nhìn thấy thức ăn một cái là mình lại cảm thấy gì, mình cảm thấy bụng mình không đói nữa, gọi là ăn bằng gì ạ? Trong Phật giáo gọi là gì ạ? Là thiền duyệt vi lạc. Thiền duyệt vi lạc đó, trong Phật giáo chúng gọi là thiền duyệt vi lạc, tức là gì ạ? Dùng thiền định. Mà thiền định ở đây, thiền định, thiền chứ thiền ở đây gọi là thiền na, gọi đủ là thiền na, hay gọi là tĩnh lự. Gọi là tĩnh lự. Thì khi mà người có thiền á, thì cái tâm của họ là gì? Tâm của họ định. Mà tâm định á, thì hỷ lạc nó sẽ sinh ra ở trong nội tâm. Tâm mà hỷ lạc đó, thì trong nhà thiền gọi là, cho nên chúng ta mới thấy là gì? Trong kinh Đức Phật mới nói là gì? Người mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn á, người chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn á, thì 3 ngày không ăn không uống, sức khỏe cơ thể của các ngài vẫn bình thường, vẫn bình thường. Người mà chứng được nhị quả Tu Đà Hoàn á, thì 5 ngày không ăn không uống, sức khỏe của các ngài vẫn bình thường. Người chứng được tam quả A-na-hàm á, thì 7 ngày không ăn không uống, sức khỏe các ngài vẫn bình thường. Người mà chứng được quả A-la-hán á, thì nửa tháng không ăn không uống, sức khỏe các ngài cũng không có ảnh hưởng gì. Vì sao? Vì á, các ngài ăn gì ạ? Ăn bằng gì? Ăn bằng thiền duyệt vi lạc. Vi tức là chữ vi nghĩa là là, lạc tức là an vui. Tâm của các ngài thanh tịnh an vui thì gì? Cái cơ thể, cái năng lượng ở trong cơ thể của các ngài gì? Không bị chi phối nhiều. Tôi nhớ là một bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không ấy. Ngày xưa ngài còn là học trò của ngài Lý Bình Nam á. Thì ngài Lý Bình Nam ngài nói với Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Cái năng lượng mà chúng ta tiêu tốn đi ở trong cơ thể, tiêu tốn các loại thức ăn á, nước uống ở trong cơ thể của chúng ta là gì? Chiếm đến 95% đó là gì? Đó là do tham sân si. Tham sân si tiêu tốn đi 95% năng lượng ở trong cơ thể của chúng ta. Đó. Và Hòa Thượng Tịnh Không, tôi nghe ngài giảng, ngài cũng khẳng định lại là gì? Ngày đầu mới nghe thì ngài cũng chưa tin, nhưng mà sau này ngài mới tin là gì? Quả thực là con người ta tiêu tốn đi 95% năng lượng là do tham sân si. Và ở đây chúng ta liên kết tới kinh Nikaya, Đức Phật nói là gì? Người chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thì 3 ngày không ăn không uống vẫn bình thường. Nhị quả thì 5 ngày không ăn không uống bình thường. Tam quả thì 7 ngày không ăn không uống vẫn bình thường. Còn chứng được tứ quả A-la-hán thì nửa tháng không ăn không uống các ngày vẫn bình thường. Và ở đây á, chúng ta mới liên hệ lấy gì? Liên hệ tới cái ngài Hám Sơn Đức Thanh ở Trung Quốc, vị thiền sư Hám Sơn Đức Thanh Trung Quốc. Các quý vị biết Ngài ngồi thiền nhập định bao nhiêu ngày không? 3 năm, không ăn không uống. Ngài Hám Sơn Đức Thanh là 3 năm ngồi thiền nhập định không ăn không uống. Đức Phật chúng ta mới cho 49 ngày thôi. Còn Ngài Hám Sơn Đức Thanh 3 năm không ăn không uống. Khi bắt đầu Ngài vào nhập thiền á, Ngài bắt đầu nấu một cái luộc một cái nồi khoai lang. Và khi bắt đầu Ngài vào nhập thiền định, khi Ngài nhập định xong á, thì chúng ta biết là khi mà Ngài xuất thiền á, thì cái nồi khoai lang đó, thì cái củ khoai lang đó, nó mốc và nó cái mốc đó nó đã che kín hết cả cái nồi rồi. Và khi mà Ngài vào ngồi thiền á, thì cái hang động của Ngài dọn sạch sẽ. Nhưng khi Ngài xả thiền ra thì cái dây dở đã bò kín ở quấn quanh hết lên đầy người của Ngài rồi. Ngày xưa chúng tôi hay đọc về lịch sử của các bậc thượng thiện nhân mà tu hành. Chính vì thế cho nên cái tâm bồ đề của mình nó cũng nuôi lớn được một chút và nó kiên cố hơn. Các quý vị cứ đọc những cái tấm gương tu hành của các bậc tổ sư Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Tây Tạng, các nước trên thế giới. Các vị đại sư mà tu hành chân chính như thế, đọc tới đâu quý lắm. Đọc lịch sử của các ngài, chúng ta thấy cái tâm bồ đề của chúng ta nó tăng trưởng ghê lắm. Cái lòng cầu đạo, cầu học của chúng ta thấy là nó mạnh mẽ lên gấp nhiều lần so với bình thường. Cho nên ngày xưa tôi thích hay đọc những cái chuyện đó. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà, Ngài biết được là cái chúng sinh, muốn cho chúng sinh mà an vui, hạnh phúc, hưởng thọ lâu dài đó, thì trước tiên là gì? Phải dùng cả những cái phương tiện. Đó là tạo nên một thế giới trang nghiêm thanh tịnh, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Các quý vị đọc kinh Vô Lượng Thọ, nếu mà đọc cái quyển kinh Vô Lượng Thọ của mà có 48 phẩm đó, thì quyển đó nói không rõ lắm. Vì quyển đó là Ngài Hạ Liên Cư, Ngài cắt đi rất nhiều. Ngài cắt đi phải đến 1/4 so với chính bản. So với chính bản, tức là so với chính cái bộ kinh mà Đức Phật thuyết đó, là cắt đi 1/4. Thậm chí 48 đại nguyện thì cũng không còn nữa. 48 đại nguyện chỉ gộp vào một phẩm gì ạ? Đó, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà phát ra khi còn hành Bồ Tát Đạo, Ngài Hạ Liên Cư, Ngài gì? Kết vào một phẩm thứ 6. Và sau này khi mà cách đây năm ngoái, năm kia đó, khi chúng tôi nghiên cứu thì thấy là tôi lấy 5 bản dịch cổ của kinh Vô Lượng Thọ, tôi mới thấy là Ngài Hạ Liên Cư, Ngài gọi là bộ hội tập của Ngài Hạ Liên Cư, cho nên Ngài cắt đi khoảng 1/4 so với chính bản, chính của các bản văn. Bản văn thì chúng ta biết, bản văn kinh thì chúng ta biết là cái bản kinh Vô Lượng Thọ á, thì chắc chắn cái bộ kinh này Đức Phật thuyết nhiều lần và nhiều nơi. Cho nên á, các vị đại sư ở Thiên Trúc, tức là ở Ấn Độ đó, hơn 1000 năm về trước á, đi sang Trung Quốc, cho nên nó dịch, mỗi ngày dịch một, nó có khác nhau. Các ngày dịch nó có khác nhau một chút. Mỗi bản nó 5 bản dịch, tất cả là nói là tất cả là gồm có 12 bản dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc, kinh Vô Lượng Thọ trong lịch sử dịch kinh của Trung Quốc á, Phật giáo Trung Quốc á. Thì có 12 bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ của các vị đại sư ở Ấn Độ dịch sang tiếng Trung Quốc. Nhưng mà cho đến nay thì theo các nhà khảo cứu nói rằng á, chỉ còn có 6 bản dịch nữa thôi. 6 bản dịch đó thì hiện tại chỉ còn có 2 bản dịch là lưu hành thông dụng nhất. Còn bản của Ngài Hạ Liên Cư á, mới chỉ được có lưu hành khoảng độ chục năm trở lại đây thôi. Ngày xưa khi Ngài Hạ Liên Cư làm ra thì vẫn chưa có người đọc tụng, mà phải cho đến gì cách đây khoảng hơn chục năm về trước thì Hòa Thượng Tịnh Không, vì Ngài là gì? Ngài là học trò của cư sĩ Lý Bình Nam, mà cư sĩ Lý Bình Nam thì là học trò của Ngài Hạ Liên Cư. Ngài Hạ Liên Cư trước khi nhập Niết Bàn đó, vãng sinh đó, Ngài giao cái bộ kinh Vô Lượng Thọ đó cho Ngài Lý Bình Nam, và Ngài Lý Bình Nam cũng chưa đủ duyên để truyền, và Ngài Lý Bình Nam là gì? Phải lại giao cái bản kinh lại cho Hòa Thượng Tịnh Không, và dặn Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Nên truyền cái bản kinh này. Và trong tôi nghe Hòa Thượng giảng là Hòa Thượng nói là gì? Vì sư phụ giao cho tôi truyền thì tôi phải truyền, cho nên cả thế gian này không tin bộ kinh này thì tôi vẫn phải gì? Tôi vẫn phải tin và tôi vẫn phải truyền bộ kinh này. Và chúng ta biết ở Trung Quốc và ở Đài Loan, họ phản đối cái bộ kinh mà Hòa Thượng ở Tịnh Không đang truyền, cái bộ kinh Vô Lượng Thọ Hội Tập của Ngài Hạ Liên Cư rất lớn. Họ phản đối rất mạnh. Và nói rằng nếu mà ai cũng tự cắt xén cái kinh văn của Phật đi á, để làm theo ý mình á, thì chỉ cần vài trăm năm nữa thôi, kinh của Đức Phật sẽ gì? Sẽ thay đổi rất nhiều. Và vài nghìn năm nữa thì đương nhiên không còn ai biết đâu là chính bản, đâu là phụ bản nữa. Cho nên Ngài Ấn Quang, tôi nghe cái Ấn Quang, Ngài Ấn Quang tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Ngài nói là gì? Ngày xưa ở bên Trung Quốc là rất thông hành cái bản dịch của bản hội tập kinh của bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Long Thư. Cư sĩ Long Thư là có một tác phẩm rất nổi tiếng, đó là quyển Long Thư Tịnh Độ. Quyển Long Thư Tịnh Độ thì Ngài Ấn Quang Đại Sư cũng rất khen ngợi. Nhưng mà chúng ta biết là đến Ngài Tổ Liên Trì Đại Sư, Ngài chỉ có chê mỗi cái bản kinh hội tập của Ngài Long Thư thôi. Ngài nói là gì? Bộ kinh này có mấy chỗ không ổn. Và Ngài nói thêm là gì? Nếu mà ai cũng đi cắt xén kinh Phật để làm theo ý của mình á, thì thử hỏi rằng giáo lý của Đức Phật vài trăm năm nữa, đời sau ai biết đâu mà tìm. Ngài Liên Trì có nói mỗi một câu như vậy, mà từ đó tất cả Phật giáo đồ của Trung Quốc không đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ của Ngài Long Thư nữa. Đấy, chỉ một câu của vị tổ thôi mà cái bộ kinh đó liền ẩn mất. Cho nên chúng ta cũng không phải nặng nề là cái phải đọc tụng bộ kinh nào. Bộ kinh nào thì nó cũng có duyên một thời thôi. Có duyên một thời, chúng ta biết bộ kinh A Di Đà của chúng ta đang tụng hàng ngày đó là của Ngài Kiêu Ma La Thập. Một thời á, thì khi bộ kinh A Di Đà này mới dịch xong á, thì tất cả Phật giáo đồ Trung Hoa và Việt Nam đều đọc tụng kinh A Di Đà của Ngài Kiêu Ma La Thập. Nên sau này đến thầy nhà Đường á, Ngài Trần Huyền Trang dịch cái bộ kinh A Di Đà lại, dịch lại kinh A Di Đà, thì chúng ta biết là trải qua 200-300 năm, Phật giáo đồ Trung Quốc lại toàn đọc bộ kinh A Di Đà của Ngài Trần Huyền Trang dịch. Nhưng sau khi Ngài Trần Huyền Trang thị tịch đi khoảng 300 năm sau, thì mọi người lại quay trở lại nghiên cứu và lại lấy cái bản của Ngài Kiêu Ma La Thập để là chính bản và đọc tụng. Đó. Cho nên là cái chuyện mà đọc tụng kinh nào đó thì không quan trọng, là phải là bộ kinh này mới là bộ kinh chuẩn nhất để lưu thông cho đến rốt sau mạt pháp. Không có cái chuyện đó. Ở nơi này họ đọc tụng bộ này, nơi kia đọc tụng bộ kia. Đó. Không quan trọng cái việc đó. Nhưng ở trong cái bộ mà chúng tôi xét cả cái 5 bộ của 6 bộ, chúng tôi tìm thấy có 6 bộ, nhưng mà chúng tôi tìm thấy 6 bộ kinh Vô Lượng Thọ của Trung Hoa được dịch, được các hòa thượng của Việt Nam chúng ta dịch sang. Trong đó thì có 3 bản là các hòa thượng đang tu hành ở nước ngoài, ở Pháp, ở Mỹ, ở Úc, ở một số nước trên thế giới, các ngài lại dịch ra. Còn 3 bản là ở Việt Nam, các hòa thượng ở Việt Nam chúng ta dịch ra. Và tôi lấy được 5 bản. Tôi lấy 5 bản chính kết hợp với bản của Ngài Hạ Liên Cư để mà xem cái đoạn nào mà thiếu thì của Ngài Hạ Liên Cư đó thì mình bổ sung vào. Và phần lớn chiếm tới 97% là lấy y theo cái văn cổ của ở trong các bộ kinh cổ mà các pháp sư Ấn Độ dịch sang tiếng Trung Quốc, và các hòa thượng thượng tọa chúng ta dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt Nam. Thì cái bản đó thì chúng ta thấy là có đầy đủ theo 48 đại nguyện, như là bản dịch của các vị pháp sư Ấn Độ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc. Mới đọc thì các vị thấy là văn nó chắc hơn một chút, nhưng mà khi đọc khoảng độ tầm vài tháng rồi, các quý vị sẽ thấy là cái văn nó khác hẳn. Cái bản của Ngài Hạ Liên Cư, nếu cái bản tiếng Hán á, thì rất là tốt, rất chắc. Nhưng mà cái bản dịch của Hòa Thượng Đức Niệm dịch á, có vài lỗi dịch. Đây không phải là do Hòa Thượng Đức Niệm dịch, mà do một vị cư sĩ dịch. Và vị cư sĩ đó đem đến để gì? cầu hòa thượng, vì lấy cái uy tín của hòa thượng để ấn chứng, cho nên ghi là gì, cái vị cư sĩ đó hòa với hòa thượng Thích Đức Niệm Dịch. Nhưng mà tôi tin rằng không phải hòa thượng Đức Niệm Dịch, bởi vì nếu người biết chữ Hán á, thì chắc chắn là biết rằng đấy không phải một vị hòa thượng dịch, vì cái văn dịch còn sai, rồi sai cả cái ý so với bản chữ Hán. Chúng tôi tra trong cái bản chữ Hán của ngài Hải Liên Cư mà so với cái bản dịch của hòa thượng Đức Niệm á, có cái đoạn mà sai hẳn một cái, sai hẳn ý của đi, sai hẳn ý kinh, cho nên tôi không đọc tụng cái bản đấy, không đọc tụng bản đấy, vì sai nhiều chỗ, nhưng có chỗ là trầm trọng nhất, có những chỗ trầm trọng đó. Thì chúng tôi thì mới là cái người biết một phần chữ Hán, thì chúng tôi mới phát hiện ra những cái đó, tra cứu ngay cái bản nguyên văn chữ Hán thôi, với cái bản dịch của Việt Nam chúng ta có rất nhiều chỗ sai, nhưng có chỗ sai trầm trọng, sai hẳn cái ý, không thể nào mà chuẩn với cái ý kinh được. Mà còn xét về cái bản, các bản cổ nữa, các bản nguyên văn từ tiếng Phạn sang tiếng Trung nữa thì bị cắt xén đi quá nhiều. Cho nên tôi đã quyết định là hội tập lại và cho đại chúng theo đạo tràng Tịnh Độ hội Việt Nam tụng theo cái bản dịch đó. Bây giờ thì chưa được phổ thông. 15 năm nữa cái bản dịch của tôi chắc chắn sẽ được phổ cập rất lớn ở Việt Nam. Bây giờ thì chưa, 15 năm sau. Nhưng mà phát triển mạnh nhất là sau khoảng độ tầm 25 năm nữa. Vì vậy á, mà chúng ta biết là đọc tụng kinh điển nó cũng phải có thời có cơ nó mới đến. Ngài Hạ Liên Cư phải trải qua gì? Phải trải qua hai đời, đời Hạ Liên Cư và đời ngài Lý Bình Nam, sang đến đời ngài Tịnh Không thì cái bộ đó mới được truyền. Mà tuy nhiên truyền đấy, rất nhiều người bây giờ đọc tụng đấy, nhưng mà họ đọc tụng vì cái uy tín của Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không là người truyền và hộ trì cho bộ kinh đó, cho nên là cái bộ kinh đó truyền tới đâu là chiếm đến gì 80%, 90% là do uy tín của cái bậc thầy đó truyền. Cũng là cái bộ kinh đó, nhưng mà bây giờ nếu mà không phải ngài Hòa Thượng Tịnh Không truyền thì chắc chắn cái bộ đó không có người đọc tụng. Vì ở Phật giáo Đồ Đài Loan và Trung Quốc đại lục, rất nhiều các vị tăng ni và cư sĩ họ chỉ trích đó. Nhưng mà những người mà tin theo Hòa Thượng cho nên họ đọc theo Hòa Thượng. Đó thì cho nên chúng ta biết là con người là công cụ để vận chuyển bánh xe pháp của Đức Phật. Bánh xe pháp của Đức Phật là gì? Là công cụ để làm thanh tịnh thân tâm của hành giả tu tập. Và hành giả tu tập đó, tâm được thanh tịnh bao nhiêu thì cái sự công năng vận chuyển bánh xe pháp đó càng lớn bấy nhiêu. Cho nên đó cũng là do con người đã tu tập. Và ở đây chúng ta thấy á, Đức Phật A Di Đà, ngài tạo dựng lên một cái thế giới đó vượt xa gì? Cái khẳng định là gì? Vượt xa hẳn ba cõi. Vượt xa hẳn ba cõi. Ba cõi đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì chúng ta thấy là cõi tứ thiên vương, là cõi trời. Cõi trời thấp nhất trong sáu cõi trời dục giới. Trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Cái núi Tu Di. Đây tôi vẽ một cái gọi là để là cái biểu trưng để cho chúng ta ấy. Ví dụ đây là cái núi Tu Di. Núi Tu Di. À đây là phía đông. Đây là phía tây. À đây phía nam. À đây phía tây. À bên phía bên trong này, sâu bên trong này. Đây phía bắc. Phải tạm thời cho chúng ta thấy như vậy. Và cõi của chúng ta ở đâu? Cõi của chúng ta ở đâu? Cái núi Tu Di này, trong kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Cõi của chúng ta ở đây, ở phía chân núi của phía nam của Nam Thiệp Bổ Châu này, tức là cái trái đất của chúng ta đang quay ở phía này. Và ở trong kinh đó nói là gì? Bốn phía đông tây nam bắc đều có bốn cõi, đều có sự sống. Cõi phía đông này, một cái thế giới phía đông này, một cái thế giới phía tây này, và một cái thế giới phía bắc này. Bắc này thì nó ở phía sau, nó ở phía sau, tôi vẽ ra đây cho chúng ta dễ nhìn. Phía đông này, phía đông núi Tu Di ở phía chân núi này, Cái núi Tu Di này rất lớn, không thể dùng bằng con mắt thường, không dùng bằng khoa học mà biết được đâu. Không thể dùng được. Bởi vì nói chúng ta biết là gì? Cả cái hệ thiên hà của chúng ta này đang đều quay với nhau ở trong một cái góc phía tây của dãy núi Tu Di này thôi. Cả cái hệ thiên hà của chúng ta. Hệ thiên hà của chúng ta gồm có gì ạ? Mặt trời, mặt trăng, trái đất của chúng ta và các vì sao quay chung quanh một cái gì? Một cái dải ngân hà. Nói nôm na với chúng ta là một cái dải ngân hà của chúng ta. Cả một cái bầu khu vũ trụ không gian rộng lớn như vậy đang quay ở dưới này. Phía chân núi của phía nam của dãy núi Tu Di này. Và trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói là gì? Ngài làm Phật là gì? Một vị Phật thường là hóa thân và đi khắp gì? Tam 3000 đại thiên thế giới. Thì ở đây, đây cái trong cái hệ thiên hà của chúng ta này mới chỉ là một trong 3000 đại thiên thế giới đó mà thôi. Và trong cái một trong 3000 đại thiên của thế giới chúng ta này ấy, trong cái khoảng không gian của Sa Bà thế giới chúng ta này ấy, thì có một dãy núi, có 3 dãy núi lớn: núi Tu Di, núi Thiết Vi và núi Di Lâu. Có 3 dãy núi thì cái dãy núi lớn nhất đó là dãy núi Tu Di. 3 cái dãy núi lớn nhất, dãy núi Tu Di này nó lớn đến nỗi là gì? 4 cái hệ thiên hà quay ở 4 phía đông tây nam bắc của núi Tu Di này. Quái ở phía đông này gọi là quái Đông Thắng Thần Châu. Quái Đông Thắng Thần Châu này thì trong kinh nói là thế giới đó chúng sinh đen đủi, có màu đen, màu da đen và khổ sở đến vô cùng. Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài dùng thần thông để sang cõi Đông Thắng Thần Châu này để thuyết pháp. Thì sang thế giới đó thuyết pháp, cư dân ở thế giới đó đều nói là gì? Tôi chả biết Phật là ai, mà tôi cũng không gì, không cần Phật. Vì sao? Cái bụng chúng tôi này, ông bây giờ ông cho chúng tôi gì? Cho chúng tôi ăn no đó thì chúng tôi mới gì? Mới nghe pháp. Ông cho chúng tôi nhà cửa, cho chúng tôi lầu cát, cho chúng tôi vườn rừng vân vân thì chúng tôi mới nghe pháp. Nó nói như vậy, tại sao Đức Phật Thích Ca chúng ta là có vô lượng thần thông, tại sao không dùng thần thông để mà biến hóa ra thức ăn, để biến hóa ra nhà cửa, biến hóa ra xe cộ, nhà lầu, xe hơi để cho nó ở? Vì sao các quý vị? Vì sao ạ? Vì cộng nghiệp của chúng sinh ở thế giới đó vậy. Cộng nghiệp của nó ở thế giới đó là gì? Là do đời trước kiếp trước là không tạo phước, không bố thí, không cúng dường. Cho nên á, vì cái nhân không bố thí cúng dường, keo kiệt bỏn xiển đó cũng được sinh làm người, nhưng mà sinh về cõi Đông Thắng Thần Châu, nghèo cùng khốn khổ và đói khát, da rúa thì đen đủi. Và ở đây bây giờ thì đấy, nếu mà ngày xưa khi mà chúng ta Âu Á, châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi đấy chưa kết nối được với nhau á, thì chúng ta nếu là con người chúng ta ở châu Á, chúng ta bảo là nếu nói là gì, có một cái khu vực mà con người ta da đen như da trâu, chúng ta có tin không? Chắc chắn là khoảng độ 2000 năm trước mà tổ tiên của chúng ta nói là có một cái khu vực mà da người ta đen như da trâu thì tổ tiên của chúng ta không ai tin rồi. Làm gì có người da đen như da trâu? Nhưng mà thực tế sau này khi mà thế giới giao thoa, chúng ta thấy được cả cái khu vực châu Phi đều là gì ạ? Đều da đen 100%. 100 người thì cả 100 người đều da đen. Mà chúng ta thấy là gì? Cũng là ở trái đất chúng ta này, nhưng mà ở châu Phi bây giờ là một cái châu gì? Một cái châu lục là gì? Nghèo nhất thế giới, khổ nhất thế giới và lạc hậu nhất thế giới. Ăn còn không đủ no, bệnh tật thì xảy ra triền miên. Mà bây giờ ở châu Phi đang gì? Đang xảy ra một cái đại dịch, là dịch gì đấy? Dịch cúm gì đấy? Ebola hay cái gì đấy? Cái gì Ebola đấy? Đó. Cái dịch này mà ngày xưa nó đã xảy ra một lần rồi. Xảy ra một lần và bắng đi mấy chục năm nay rồi, bây giờ nó lại bị lại. Mà cái dịch này bị thì 100 người bị thì bảo là họ, các nhà y học bảo là khoảng độ 80 người chết. 100 người bị mà khoảng 80 người chết. 90 người chết. Không cứu được. Đó. Vô phương cứu chữa rất khó. Cho nên á, thì chúng ta thấy ở ngay thế giới chúng ta thôi, nhưng khoảng 2000 năm trước nếu nói là thế giới chúng ta có những cái bộ tộc, có những khu vực mà con người da đen 100% như thế, thì chắc chắn không ai tin. Nhưng bây giờ thì khoa học phát triển, chúng ta đi máy bay đi giao thoa với nhau bằng rất nhiều phương tiện, hoặc xem ở trên TV chúng ta mới biết rằng á, có rất nhiều. Và thậm chí bây giờ có những bộ lạc á, các quý vị biết là có những bộ lạc bây giờ nó còn gì, vẫn còn ăn thịt người. Có bộ lạc còn ăn thịt người trên thế giới, bây giờ vẫn còn bộ lạc ăn thịt người. Có người chết mà cái là người ta không chôn nữa, người ta ăn. Ăn như ăn thịt rừng, ăn thịt thú rừng. Mà bây giờ nó vẫn còn ở trần với nhau. Có những bộ lạc, chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta mới khoảng hơn chục năm trước, ở trong cái gì nhỉ? Cái gì Quảng Bình nhá, phát hiện ra một cái bộ lạc là gì? Vẫn ăn mặc lấy vỏ lá cây. Vẫn mặc vỏ lá cây bình thường. Cả cái bộ lạc đó có 60 mấy người, khi phát hiện ra có 60 mấy người. Không mặc quần áo, vẫn lấy vỏ lá cây và cái da cây và gì, họ làm một cái khố như cha ông chúng ta hàng mấy nghìn năm trước ấy. Đấy. Mà cứ mới hơn chục năm trước phát hiện ra thôi. Mà cái bộ lạc đấy thì bây giờ thì đảng nhà nước quan tâm thì ăn mặc bình thường rồi, xây nhà, làm nhà sàn cho họ ở rồi. Đó. Tôi thỉnh thoảng hãy xem những cái thế giới đó đây. Xem cái thế giới đó đây thì ngày xưa thỉnh thoảng hãy xem thì mới thấy được trên thế giới có những cái bộ lạc mà họ bây giờ còn chưa ăn, chưa mặc quần áo gì cả. Ở trong cái khu vực rừng Amazon, bộ lạc của họ có vài chục người thôi, họ sống với nhau vẫn như người nguyên thủy như vậy. Thì cho nên chúng ta mới thấy là trong cái cuộc sống không có phúc thì Đức Phật nói là sẽ sinh vào gì ạ? Đức Phật nói về có sinh gì? Có bát nạn. Tức là con người ta mà không có phúc thì có tám nạn. Thì trong cái tám nạn đó có một nạn gọi là sinh nơi biên địa. Sinh nơi biên địa tức là sinh vào cái nơi là gì? Nơi xa trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế. Mà đương nhiên xa trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ gì ạ? Rất là nghèo, nghèo nàn. Nghèo cả về vật chất lẫn về tinh thần, cũng như là việc học hành trí tuệ, rất nghèo. Đó. Mà chúng ta biết là nếu mà sinh vào những cái đất nước như mà ở bên châu Phi đó thì chúng ta thấy còn khổ nữa. Khổ nữa. Ăn còn không đủ. Mà chiến tranh thì liên miên, nội chiến liên miên. Một số nước ở châu Phi là đã nghèo rồi thì lại còn nội chiến nữa. Khổ lắm. Cho nên á, đây cõi Đông Thắng Thần Châu. Vì sao mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không dùng thần thông để ban cho nó tiền tài của cả nhà lầu xe hơi để nó ở từ ngày đấy đi, để nó nghe Phật Pháp đi? Vì không thể ban được. Đức Phật mà dùng thần thông mà hóa ra những cái đồ đó mà cho nó thì đương nhiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta hoàn toàn là gì, đi ngược lại với gì ạ? Với giáo lý, với luật nhân quả, với quy luật vận hành của nhân quả, có đúng không? Không thể cho được. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đến đây, đến cõi Đông Thắng Thần Châu này thuyết pháp không thành công. Rồi Đức Phật Thích Ca lại sang cõi gì? Cõi Tây Nghi Hóa Châu thuyết pháp cũng không thành công. Cõi Tây Nghi Hóa Châu này thì thế giới ở cõi này là gì? Tuổi thọ của nó là được 500 tuổi. Tuổi thọ cứ sinh ra cho đến chết đi là cứ đến 500 tuổi là chết. Giống như mình thắp cái đèn cầy vậy, cái nến vậy. Mình cứ thắp nó cháy giấy như vậy. Ví dụ nó cháy cái nến, nó cháy được khoảng gì 2 giờ đồng hồ. Nếu không gió, không máy, mình không tắt đi, cứ thắp lên 2 giờ đồng hồ nó cháy thì nó hết thôi, tự hết. Đó. Thì ở bên này cũng vậy, tuổi thọ của cõi này là trong luận Đại Trí Độ nói là cứ 500 tuổi là nó chết. Mà thế giới này cái tiền tệ đổi, vì sao gọi Tây Nghi Hóa Châu? Vì tiền tệ và tất cả cái thế giới thức ăn các thứ vân vân ở thế giới này đều dùng bằng gì? Con trâu để gì? Để đổi. Thế giới của chúng ta thì dùng bằng gì ạ? Bằng tiền để đổi. Còn thế giới này thì dùng bằng trâu để đổi, cho nên thế giới này gọi là cõi Tây Nghi Hóa Châu. Rồi, ở trong cùng song song với cái tầng của thế giới hải của chúng ta này. Tầng của thế giới hải chúng ta ở tầng thứ 13 của thế giới hải. Ở sau này có thời gian tôi sẽ giảng rộng về cái đó. Thì cái tầng của thế giới này còn có gì? Còn Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu cái thế giới này á thì nó sung sướng hơn cả quái trời Tứ Thiên Vương. Tuổi thọ của cõi Bắc Cô Lô Châu là 1.000 năm. Trái đất của cõi Bắc Cô Lô Châu này là gì? Cái trái đất cũng bằng vàng ròng. Ăn uống không phải làm, không phải làm mà vẫn có ăn. Trong kinh Đức Phật luận đại trí độ nói cõi này không phải làm vẫn có ăn, vì do phúc báo của những người được sinh về cõi Bắc Cô Lưu Châu này. Và cứ sinh về cõi này á, thì không phải gì, không sinh bằng do sắc dục, do cái việc dâm dục mà sinh ra, do gì, do ý thức, ý tưởng mà sinh ra. Ví dụ nam nhìn thấy nữ, nữ nhìn thấy nam, và khởi cái tâm để yêu nhau và muốn chung sống với nhau và muốn có con với nhau, thì liền cái người nữ ở cõi Bắc Cô Lưu Châu này liền sinh con. Đứa con đó sinh ra thì gì? Cả cộng đồng đều nuôi, cả cộng đồng đều chăm sóc, cả cộng đồng đều chăm sóc. Và cái đứa con này 7 ngày của đứa bé này thì lớn bằng cái người ở thế giới Nam Thiên Bửu Châu chúng ta này. Tức là đứa trẻ sinh ra 7 ngày thì bằng cái người lớn trưởng thành ở thế giới chúng ta này. Và cái chiều cao và cái thân lớn của thế giới Bắc Cô Lưu Châu này lớn hàng gấp trăm lần của thế giới con người chúng ta này. Có cái người chúng ta mà chỉ khoảng 1,5 mét thì con người ở thế giới đó gấp trăm lần thì là bao nhiêu mét? Hả? 150 mét, đúng không? Thường thường là như thế, gấp trăm lần chúng ta này. Và thọ mạng cứ 1,000 tuổi thì liền là mất, giống như đèn hết lửa tắt thôi. Không có người chết chóc nửa chừng, tức là không có người chết yểu đó. Hả? Bây giờ nói như vậy các vị có thể tin không? Có người không tin, và có thể có người mới học Phật Pháp đó. Nhất là mấy cháu sinh viên được nhồi vào óc của mình nhiều cái kiến thức khoa học ở thế gian này, nó làm gì có cái chuyện đấy, làm gì có một cái dịch vụ chăm sóc trẻ em là tốt như thế. Nhưng bây giờ thầy mới nói với các quý vị, ngay ở thế giới chúng ta này thôi, cái dịch vụ chăm sóc trẻ em của Việt Nam chúng ta và một số nước đang phát triển ấy, khác hẳn với những nước đã phát triển. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể bên Úc Châu, bên châu Úc á, tức là nước Úc á. Ở đó con người ta khi mà đứa trẻ được sinh ra, bố mẹ sinh ra nó thôi, trước khi có thai một cái là gì? Là cái người mẹ đó không được tự ý quyết định cái việc là sinh hay là phá thai đứa trẻ đó, mà gì? Mà do pháp luật, do nhà nước, do cái đất nước đó quản lý cái đứa trẻ trong thai mẹ. Và cứ định kỳ 3 tháng mới được đi khám một lần. Và khi đi khám thai đó, là bác sĩ tuyệt đối không được nói là đây là con trai, đây là con gái. Tuyệt đối. Nếu mà nói là đây là con trai, đây là con gái, mà cái người mà thích con trai đó đem phá thai con gái đó, thì bị đi tù cả cha lẫn mẹ, tù cả cái vị bác sĩ đó. Cho nên là pháp luật là cấm tuyệt đối không được nói là con trai hay con gái. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi bắt đầu sinh cái đứa, bắt đầu gần đến ngày sinh á, chỉ cần nhấc cái máy điện thoại lên alo một cái, 30 phút sau hoặc 5-10 phút sau tùy theo cái nhà đó gần bệnh viện hay không, thì cái xe của bệnh viện đó đến tận nơi để đón cái bà mẹ đó đến để đi sinh. Và sinh xong một cái thì cái đứa trẻ đó, các quý vị biết không, được nhà nước nuôi hoàn toàn miễn phí 100% từ khi sinh ra cho đến năm 18 tuổi. Bố mẹ không phải lo một đồng. Nước Úc, ở Úc. Và tôi có mấy Phật tử ở bên kia hay về Việt Nam, mấy Phật tử nói riêng cái mặt y tế và mặt chăm sóc sức khỏe con người ở bên nước Úc á, là gì? Là một trong những nước là gì? Là tốt nhất thế giới. Nhất là cái việc mà sinh sản trẻ em, bà mẹ không phải lo cái gì cả. Đó. Mà bà mẹ đó còn được nhà nước gì? Nhà nước nuôi là gì? 3 năm. 3 năm không phải đi làm nhưng vẫn có lương để sinh sống 3 năm trời. Còn riêng đứa bé đã được nhà nước nuôi đến 18 năm. Cũng là ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, cũng là ở cõi Nam Thiểm Bồi Châu chúng ta này. Nhưng chúng ta thấy là có những nước văn minh, những nước của chúng ta là những nước đang phát triển, thì đương nhiên chưa làm được việc đó. Đấy. Và chúng ta thấy là cũng ở ngay cái khu vực châu Á chúng ta thôi, cái đất nước Triều Tiên nó nghèo như thế, nhưng mà riêng về giáo dục, đất nước Triều Tiên được gọi là một đất nước là gì? Có nền giáo dục là tốt nhất thế giới. Họ nói là nền giáo dục của Triều Tiên, của Bắc Triều Tiên là tốt nhất thế giới. Vì sao ạ? Vì từ khi đi học á, nó có tất cả các trường ở trên đất nước. Ai muốn đi học cái trường nào thì cứ đăng ký vào trường đó mà học, không mất một đồng nào. Cho dù học gì, học từ năm học mẫu giáo cho đến lên gì, lên đến cái học vị là gì, là giáo sư, không mất một đồng nào. Mà thích đăng ký vào trường nào học thì đăng ký. Thích đăng ký học trường nào thì đăng ký. Tôi thấy là đấy, một cái đất nước nó cũng đất nước cộng sản, còn nghèo hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng mà riêng về giáo dục của Bắc Triều Tiên đó, là họ gọi là gì, tốt nhất thế giới, là vì là cái sự học hành của mà toàn các giáo sư giỏi dạy thôi. Nhưng mà học xong á, thành tài á, thì phải ở lại trong nước chứ không có được đi nước ngoài, không chảy chất xám được. Họ không cho chảy chất xám như Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta những cái người mà học giỏi á, xong rồi đi ra nước ngoài học giỏi cuối cùng không muốn về nước nữa. Mà có về nước á, thì cũng không có cái chữ chỗ đứng xứng đáng với cái kiến thức của họ học được ở trên thế giới. Cho nên những người giỏi không muốn về Việt Nam. Vì vậy mà ngày xưa chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, các vị giáo sư, tiến sĩ ở Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn và trường Đảng Nguyễn Ái Quốc đến dạy và trao đổi với chúng tôi. Họ nói là Việt Nam chúng ta chảy đi chất xám là gì? Những cái chất xám thực tế mà Việt Nam chúng ta đào tạo ra, học ra và giỏi á, thì là mất đi khoảng độ 30%. 30% những người giỏi đi ra nước ngoài học mà giỏi sau này không muốn về Việt Nam làm việc. Đó. Thì cho nên chúng ta mới thấy được rằng á, kém phát triển và chậm phát triển, cái môi trường để cho làm phát triển nó cũng hơi có vấn đề ở chỗ đó. Vì vậy á, cõi Nam Thiểm Bổ Châu của chúng ta này, trong cõi bốn cõi Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bổ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cô Lâu Châu, thì cõi Bắc Cô Lâu Châu này nó sung sướng rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật hiện thần thông đến đó thuyết pháp, đến đó thuyết pháp nó bảo là chúng tôi không cần, vì là sao? Đức Phật nói về sinh già bệnh chết, sinh lão bệnh tử, về tứ diệu đế, nó nói là thôi ông ạ, cõi chúng tôi không có cảnh gì, cảnh sinh già bệnh chết. Chúng tôi gì muốn sinh, chúng tôi khởi ý với nhau là chúng tôi sinh, mà sinh ra thì cái cả gì, tất cả đứa trẻ của chúng tôi nó tự lớn lên, và chúng tôi tất cả người dân chúng tôi đều gì để chăm sóc đứa trẻ đó, và nó lớn lên, mà lớn lên cái sống đến đúng 1000 tuổi thì nó chết. Cho nên là chúng tôi cũng có phải làm gì đâu, muốn ăn thì gì thì khởi ý niệm một cái là liền có ăn, giống như trên cõi trời không có khác vậy. Cõi đất thì bằng vàng ròng, cây báu cũng bằng thất bảo làm thành. Do gì? Do cái phúc báo của công nghiệp của dân chúng ở cõi Bắc Cô Lâu Châu này tạo thành. À. Nhưng mà họ gì? Họ hết hưởng hết cái phúc báo 1000 năm này. Thì có người thì đi lên trời, có người thì sinh trở lại thế giới này. Nhưng có người thì gì? Lại sinh về Đông Thắng Tần Châu hoặc Tây Nghi Hóa Châu hoặc Bắc Cô Lâu Châu. Họ Nam Thiệp Bổ Châu. Đó. Cho nên á, nhưng riêng về sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi Tây Phương Cực Lạc nó siêu thắng, thủ thắng là vì sao? Vì thế giới đó có vị giáo chủ A Di Đà Phật, có Quán Thế Âm Bồ Tát, có Đại Thế Chí Bồ Tát, có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, có Phổ Hiền Bồ Tát, và có rất nhiều các vị đại Bồ Tát làm sư phụ và làm bạn hiền với chúng ta, sách tấn chúng ta và luôn luôn bảo ban chúng ta con đường tu hành cho đến gì? Cho đến thành Phật thì mới thôi. Đó. Ở đây cho nên chúng tôi mới nói lại là gì? Thế giới của chúng đây, tôi nói là cái quái trời ngũ dục, quái trời này, thì quái trời tứ thiên vương ở đâu? Ở trong khoảng này, khoảng lưng chừng núi Tu Di này. Đó, lưng chừng núi Tu Di này là quái trời tứ thiên vương. Quái trời tứ thiên vương. Quái trời thấp nhất trong 6 quái trời dục giới là quái trời tứ thiên vương, ở trong khoảng lưng chừng núi Tu Di này. Quái trời thứ hai ở đâu? Trời thứ hai là quái trời đau lợi. Quái trời đau lợi thì nó là ở trên khoảng đỉnh của, ở trên đỉnh của núi Tu Di này. Đó, trên đỉnh núi Tu Di này. Và trên quái trời đau lợi này thì có gồm là có gì? 33 cõi lớn nhỏ bao bọc chung quanh. Thì ở giữa trung tâm này, giữa trung tâm này có một cái cung điện, có một kinh thành và có một cung điện, đó gọi là gì? Gọi là Hỷ Kiến Thành, hay còn gọi là Diệu Pháp Đường. Nơi đây chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca ở đây. Kiều Thi Ca ở giữa cái cung điện, ở giữa 33 cõi trời này, thì 32 cái cõi trời ở bao bọc xung quanh, và cõi ở trung tâm, giữa ở cái đỉnh, giữa cái đỉnh đỉnh có núi Tu Di này, thì là đó là chính là cõi trời, nơi mà cung có cung điện này gọi là Hỷ Kiến Thành, thành gọi là Hỷ Kiến Thành. Nơi trung tâm của Hỷ Kiến Thành gọi là có Diệu Pháp Đường. Có Diệu Pháp Đường. Nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thế Ca mới dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Là trụ ở trong cái cung điện này. Và Ngài làm vua cai quản cả 33 cõi trời này. 32 ông vua cõi nhỏ này đều là các vị thiên tử. Do các vị thiên tử và do những người bạn của Ngài ở kiếp trước cai quản. Trong kinh, tôi đọc thấy một bộ kinh lâu rồi tôi không nhớ cái tên kinh đó, nói rằng xa xưa lắm rồi thì có một cô gái. Có một cô gái, cái thời Đức Phật, Đức Cổ Phật, ngày Đức Cổ Phật về trước á. Kinh không nói rõ là Đức Phật nào, chỉ nói là trong cái thời Cổ Phật ngày xưa, xa xưa, lâu lắm rồi á, hàng bao nhiêu kiếp về trước á, thì có một Đức Phật ra đời và Đức Phật đó đã nhập Niết Bàn. Và cái thời tượng Pháp của Đức Phật đó còn đang trụ thế. Bây giờ có một cô gái nhìn thấy một ngôi chùa bị đổ nát và những pho tượng ở trong chùa đó là cụ thì gãy cổ, cụ gãy tay. Thì chúng ta biết chùa đổ nát thì đương nhiên là tượng cũng gì, cũng đổ nát. Vì vậy á, mà cái cô gái đó đi về và kêu gọi ở trong các bạn bè của mình và những người ở trong thôn, trong bản đó, kêu gọi tất cả là được 33 bà. Tất cả là 33 bà với nhau là cùng gì? Cùng hùn tiền. 33 bà cùng hùn tiền để xây dựng lại cái ngôi chùa đó. Do cái công đức xây dựng lại ngôi chùa đó, cho nên sau khi mất đi, cả 33 bà đều được sinh lên cõi trời thứ hai. Đó là cõi trời Đao Lợi. Và cái bà mà gì? Cái bà mà đi kêu gọi đó thì làm vua cõi ở giữa trung tâm và làm vua của điều hành cả 33 cõi trời trên đỉnh núi Tu Di này, cái cõi trời Đao Lợi. Và đó chính là gì? Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng công nhận là gì? Tất cả cha lành của chúng sinh ở dưới nhân gian của chúng ta này chính là vua của cõi trời này. Giống như cha lành của chúng ta vậy, người bảo hộ cho chúng ta vậy, chính là vị này, vua ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên này. Đó. Còn bắt đầu trên cõi trời Đao Lợi, tức là cõi trời Dạ Ma. Cõi trời này thì trụ ở hư không vì phúc báo lớn hơn, tuổi thọ cao hơn, cho nên trụ ở trên hư không. Có thể là khoảng trên này. À, khoảng trên này, khoảng trên hư không. Khoảng trên hư không. Kinh thành, lầu các, điện đài vân vân đều ở trên không, chứ không ở gì, không trụ. Có 33 cõi trời này vẫn nương vào núi Tu Di để gì? Để làm cung điện, xây cung điện ở trên núi Tu Di. Nương vào cái núi Tu Di, cái sự vận hành của núi Tu Di. Nhưng từ cõi trời thứ 3 trở lên, tức là cõi trời Dạ Ma đó, thì không nương vào núi Tu Di nữa, mà trụ hẳn trên không trung, ban trên hẳn cả núi Tu Di. Lên cõi trời thứ 4, tức là cõi trời Đâu Xuất. Cõi trời Đâu Xuất thì là ở cả ban trên cõi trời thứ 3 nữa, tức là ở hẳn ban trên này nữa. Đó. Thế cõi trời này thọ là gì? 1.000 năm. Cõi trời này thọ 2.000 năm. Cõi trời Dạ Ma này thọ 3.000 năm. Cõi trời Đâu Xuất này thọ 4.000 năm. Cõi trời này thọ 5.000 năm. Cõi trời này thọ 6.000 năm. 6.000 tuổi. Một ngày một đêm ở cõi trời này bằng 50 năm ở thế gian chúng ta. 50 năm. Một ngày một đêm mà bằng 50 năm của cõi chúng ta. Mà thọ 1.000 năm chúng ta nhân ra. 1.000 năm chúng ta nhân ra xem bằng bao nhiêu năm ở thế gian chúng ta này. Đó. Cõi trời này 2.000 năm thì bằng 100 năm. Bằng 100 năm. Đó. Một ngày một đêm mà cõi trời thứ hai, cõi trời Đao Lợi này đó, bằng 100 năm ở nhân gian này. Trong Luận Đại Trí Độ thì Bồ Tát Long Thọ giải thích rất rõ cái đó. Còn cứ thế mà nhân lên, cõi trời này một ngày một đêm bằng 200 năm, gấp đôi lên. Cõi trời này thì bằng 300 năm, cõi trời này 400 năm, cõi trời này bằng 500 năm. Cứ thế mà nhân lên, một ngày một đêm. Ở trên ngày xưa đó, thì khi chưa thành đạo, chưa hạ sinh để thành Phật đó, thì Đức Phật Thích Ca chúng ta ở trên nội viện của cung trời thứ 4 này. Cung trời thứ tư này gọi là cung trời Đâu Xuất. Từ Đâu Xuất còn gọi là Đâu Xuất Đà Thiên. Cung trời Đâu Xuất còn gọi là Đâu Xuất Đà hay là Đâu Xuất Đà Thiên. Phiên âm từ tiếng Phạm là Đâu Xuất Đà Thiên. Và hiện nay Bồ Tát Di Lặc là một vị bổ sứ, vị Bồ Tát bổ sứ đang chờ để thành Phật trên 56 vạn năm nữa theo kinh Di Lặc Hạ Sinh. Các quý vị biết là trên 56 vạn năm nữa nhá, chứ không phải là một vài năm nữa đâu. Trên 56 vạn năm nữa thì Bồ Tát Di Lặc sẽ trên ở trong nội viện của cung trời Đâu Xuất này. Cái tuổi thọ và cái cuộc sống của cung trời càng đi lên đó thì lại càng gì? Càng cao. Tuổi thọ cao thì phúc báo lớn. Và sinh lên cái quái trời này á thì bọc cả ngày lẫn đêm mọi người chỉ có ca hát và ăn uống nhậu nhẹt và vui chơi. Vui chơi và tuổi thọ đến 4.000 tuổi thì khi đó mới gì? Mới mất. Mới chết. Mà 4.000 tuổi ở trên này thì chúng ta biết là gì? Ở đây cõi này là bằng 50 năm, một ngày một đêm. Cõi này là gì? Bằng 100 năm. Cõi này bằng gì? 200 năm. Và lên đến cõi này bằng 300 năm. Một ngày một đêm ở cõi trời Đâu Xuất bằng 300 năm ở thế gian chúng ta này. Đó. Thì chúng ta thấy là gì? 300 năm ở thế gian chỉ bằng một ngày một đêm ở đây. Cho nên đó, ở trong cái luận vãng sinh của Ngài Thế Thân hôm trước chúng tôi nói là gì? Chúng tôi nói là Ngài Thế Thân, Ngài có ba anh em. Người anh cả tên là Vô Trước. Anh cả tên là Vô Trước. Ngài này chính là ngài thứ hai tên là Thế Thân. Thế Thân. Thế Thân hay còn gọi là Thiên Thân. Thiên Thân vì sao gọi là Thiên Thân? Vì ngài tạo được 1.000 bộ luận. Cho nên còn gọi là Thiên Thân. À, ngày thứ ba tên là Sư Tử Giác. Sư Tử Giác, ba anh em. Ba anh em tu hành với nhau. Và sau này khi mà hai cái người em sau á, thì ngày đầu là tu theo tiểu thừa. Có mỗi người anh tu theo đại thừa thôi. Và dần dần á, anh lôi được ca, đầu tiên là lôi được người này. Lôi được người em nữa là Sư Tử Giác về với đại thừa. Và cuối cùng lôi được luôn người em thứ hai về với đại thừa. Đó, sau cả ba anh em tu hành đại thừa, theo đại thừa Phật giáo, tức là theo Bắc truyền Phật giáo đó. Thì á, ba anh em sau ngày tu với nhau và gì? Các ngài đó, ba anh em ngày này thì đều rất giỏi về duy thức học. Duy thức học. Đều tu về và truyền bá về pháp môn duy thức. Pháp môn duy thức á, thì do gì? Trong kinh nói rằng á, một hôm đó, là ngài Thế Thân. Đầu tiên là do ngài Vô Trước, nhưng sau này ngài Thế Thân ngài phát triển ra. Một hôm ngài Thế Thân ngài nhập định. Ngài nhập định á, thì được Bồ Tát Di Lặc, ngài ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất này, ngài xuống ở trong định và ngài Thế Thân được Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp cho nghe. Và sau cái bài pháp đó thì ngài Thế Thân ngài tạo cái trí tuệ của ngài khai mở ra và ngài tạo được rất nhiều các bộ luận, trong đó nói là 500 bộ luận về Phật giáo đại thừa. Và trong đó thì có những cái bộ luận như là Duy Thức Học sau này mà ngài Trần Huyền Trang dịch đó, Bách Pháp Minh Môn Luận đó, vân vân đó. Những cái bộ luận đó nổi tiếng về cái phương pháp về tông duy thức học. Và ba anh em của ngài ngày đầu tiên đó, tôi nghĩ là lúc đó là ngài chắc chắn ngài Thế Thân chưa đọc được kinh Vô Lượng Thọ, cho nên ngài chưa nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy á mà cả ba anh em đều phát nguyện là sinh lên quái trời Đâu Xuất. À. Và một thời gian sau thì em út là Sư Tử Giác là mất tịch trước. Sư Tử Giác mất là gì? Sư Tử Giác mất khoảng 3 năm. Sư Tử Giác tịch khoảng 3 năm sau thì ba anh em đã hứa với nhau là gì? Ai được sinh lên quái trời Đâu Xuất á thì liền phải quay về để báo cho người còn lại là biết ngay là đã được sinh về đó, cảnh giới như thế nào, học Phật như thế nào, gặp Bồ Tát Di Lặc và làm đệ tử Bồ Tát Di Lặc, học Phật ở trên cung trời đó ra sao, vân vân đó. Ba anh em nguyện với nhau như vậy thì khi đó ngài Sư Tử Giác mất trước. Sư Tử Giác mất 3 năm sau thì bắt đầu là đến ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân mất, đến ngài Thế Thân tịch diệt. Khi mà Ngài thế thân tịch á, Ngài thế thân tịch á, thì chúng ta biết là gì? Ngài vô trước lại chờ thêm 3 năm nữa, tức là 6 năm. Anh cả chờ hai đứa em của mình 6 năm. 6 năm. 6 năm mà vẫn chưa thấy hai em của mình về báo là đã được sinh về cõi trời đâu xuất hay chưa. Thì một hôm Ngài vô trước đang ngồi thuyết pháp cho các đệ tử xuất gia tại gia của mình ở trong giảng đường, thì bỗng nhiên thấy ánh sáng ở trong cái giảng đường là sáng rực cả lên, và thấy một vị chư thiên đi xuống. Vị chư thiên tiến là đỉnh lễ Ngài vô trước 3 lễ, đi nhiễu 3 vòng và nói là gì? Thưa anh, em đã giữ đúng lời hứa và đã quay lại báo cho anh là em đã được sinh lên cõi trời đâu xuất. Bây giờ Ngài vô trước mới trách Ngài thế thân, tức là trách em của mình là gì? Tại sao hai em lại để cho anh là gì vò võ chờ đợi hơn 6 năm nay các em mới về báo cho anh? Vậy sư tử giác ở đâu? Tức là em út ở đâu đấy? Chú út ở đâu đấy? Thì lúc đó Ngài thế thân nói là gì? Thưa anh, em sinh lên, em được sinh lên ngay sau khi nhắm mắt một cái, tức là đứt hơi thở một cái đó, mình nói nôm na với nhau như thế, đứt hơi thở một cái em liền được sinh lên cõi trời nội viện cung trời đâu xuất. Sinh lên đó em vừa gì? Đỉnh lễ Bồ Tát Di Lặc 3 lễ, và em đi vòng Bồ Tát Di Lặc 3 vòng, lễ 3 lễ, đi nhiễu 3 vòng và xuống quỳ trước mặt Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc vừa lấy tay xoa đầu khen em rằng là gì? Lành thay thiện nam tử, hy hữu thay thiện nam tử. Bồ Tát Di Lặc khen em xong liền em lễ tạ và gì? Em xin là gì? Quay về đây. Có nghĩa chúng ta thấy cứ các vị cứ đứng lên đi thử xem nào. Tôi ngồi đây nhá chẳng hạn, các quý vị nhờ, lễ 3 lễ, đi 3 vòng, xong quỳ trước mặt tôi giơ cánh tay lên khen các vị một câu lành thay. Hết mấy phút? Chỉ hết khoảng độ tầm 3 phút thôi các quý vị ạ. 2 phút thôi, đúng không? 2 phút thôi mà về nhân gian đã gì? Đã hơn 3 năm rồi. Thế khi đó Ngài Thế Thân hỏi: sư đệ đâu? Sao thì vẫn chưa thấy nó về hơn 6 năm rồi? Lúc đó Ngài Thế Thân mới nói là gì? Thưa sư huynh, khi mà em được sinh lên á, nội viện cung trời đâu xuất, em đi qua, đi qua ngoài ngoại viện, em đi qua, vượt qua một cái thôi thì thấy là gì? Sư tử giác được sinh làm thái tử của cái vị vua ở cõi trời đâu xuất này, và ở bên cạnh của sư tử giác đó có rất nhiều các vị chư thiên là nam tử và nữ nhân, toàn là cái hoàng tử và các vị thái tử, các vị chư thiên nam, các vị chư thiên nữ, các vị tiên nữ hầu hạ chung quanh và vui chơi. Thậm chí là gì? Sư tử giác nhìn thấy em đi qua, chỉ có đứng lên xá chào một cái xong rồi là quay về vui chơi, đàn ca múa hát và tiệc tùng với nhau. Cái sự vui sướng của cõi trời đâu xuất, ở ngoại viện cung trời đâu xuất, nó vui đến nỗi cùng tột như thế. Cho nên á, khiến cho sư tử giác là gì? Cả đời tu hành phát nguyện là vào nội viện cung trời đâu xuất, nhưng mà không được sinh vào nội viện mà lại sinh vào ngoại viện. Mà ngoại viện thì luôn luôn có gì ạ? Tiên nữ, tiên nam hầu hạ ở ngoài đấy, cho nên vui chơi thỏa thích. Và như vậy hết 4.000 tuổi ở nội viện, ở ngoại viện cung trời đâu xuất, sư tử giác chắc chắn sẽ lại rơi tóm xuống nhân gian chúng ta này. Chúng ta thấy không? Đó. Còn Ngài Thế Thân, các vị là những cái vị Bồ Tát rồi, cho nên á, Ngài có thể phân thân đi các nơi. Ngài là những vị Bồ Tát đã chứng lên ngôi gì? Trong luận đã giải thích nói là gì? Thế Thân Bồ Tát đã chứng lên hàng ngôi gì? Ngôi thập địa rồi. Mà lên ngôi thập địa thì đương nhiên là gì? Có thể phân thân tự tại đi khắp các nơi trong 10 phương thế giới để hóa độ chúng sinh. Cho nên một cái tấm thân Ngài sinh lên cõi trời nội viện cung trời đâu xuất gặp Bồ Tát Di Lặc đó cũng chỉ là một gì? Một hóa thân mà thôi. Vì sao mà tôi nói như thế? Vì Ngài đã gì? Trong cái bộ luận vãng sinh này Ngài đã phát nguyện gì ạ? Sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới cơ mà. Cho nên một cái thân thì hiện lên nội viện cung trời đâu xuất, và sau 3 năm trở về báo cho sư huynh của mình là Ngài vô trước biết đó. Đó cũng chính là chỉ là một trong những hóa thân của các vị Bồ Tát đã chứng hàng thập địa mà thôi. Đó, cho nên sinh lên cung trời này. Còn sinh lên cung trời này còn có Phật Pháp lưu hành. Vì sao? Vì trong nội viện còn có Bồ Tát Di Lặc và rất nhiều những cái vị A-la-hán, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm ở trên cung trời này. Còn sinh lên cung trời này, tuổi thọ cao hơn, nhưng mà cái sự hưởng dục lạc ở quái trời này còn kinh khủng hơn là ngoại viện quái trời Đâu Xuất nữa. Đó. Cho nên lên quái trời này rất khó tu. Rất khó tu. Nếu còn lên quái trời này nữa đó, quái trời này thì cái tuổi thọ là 6.000 năm và cái phúc báo hưởng thụ về vật chất ở thế giới này kinh khủng nữa. Vì sao gọi là tha hóa tự tại thiên? Vì cái quái trời này vì nó có phúc báo lớn, cho nên nó dùng thần thông để nó để thu hút được các phúc báo của các quái trời, của năm quái trời ở bên dưới nó, Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Tha Hóa Hóa Lạc Thiên này á, để tạo thành gì, cái phúc báo của thế giới nó. Cho nên ông vua của quái trời này chính là gì? Ngưu Ma. Chính là gì? Chính là Thiên Ma, gọi là Thiên Ma. Thiên Ma Ba Tuần. Vua của quái trời này chính là Thiên Ma Ba Tuần. Đó. Đây, Thiên Ma Ba Tuần ở đâu? Vua của quái trời thứ 6 của dục giới này. Cho nên á, Thiên Ma Ba Tuần nó không muốn cho là gì? Cho chúng ta ở quái dưới này được giải thoát với Phật. Cho nên nó luôn luôn tìm cách nó phá chúng ta. Vì sao ạ? Vì sao mà chúng ta gọi là quái này quái tha hóa tự tại thiên? Vì tất cả những cái vật phẩm ở thế gian chúng ta dâng cúng này, như trâu, bò, chó, lợn, gà, qué, ngan, vịt, vân vân đó, đồ ăn, thức uống đó, chúng ta dâng cúng quỷ thần, dâng cúng lên thì ở trên quái trời này nó hút cái gì? Cái tinh lực, cái tinh khí, sinh khí, tinh khí và tất cả những cái sự cúng bái của chúng ta đó mà dâng lên quái trời á, thì ông vua của quái trời này, tức là ông Thiên Ma Ba Tuần này, ông dùng cái thần lực của họ và ông hút tất cả. Và tất cả các quái trời này có cúng bái cái gì đó thì ông vua của quái trời này cũng đều hút hết cái sinh khí, sự cúng cấp của nó. Cho nên vì vậy mà quái trời này mới gọi là gì? Tha hóa tự tại thiên. Đó. Mới gọi là tha hóa tự tại thiên. Lấy cái gì? Nó lấy tất cả các phúc báo của các quái trời dưới để làm phúc báo của mình. Nó dùng thần thông nó hút mà. Giống như cái lăng châm nó hút, hút những cái vật sắt, sắt ở bên gì? Ở bên cạnh nó, vào vào nó. Đấy. Cho nên á, vì vậy mà gì? Thiên Ma Ba Tuần luôn luôn phá phạm hạnh người tu là vì sao ạ? Nếu chúng ta giải thoát ra khỏi gì? Khỏi cái sự quản lý của Thiên Ma, chứng đắc được thánh quả La Hán, cho đến chứng đắc được quả vị Thất Địa Bồ Tát trở lên đó, thì Thiên Ma Ba Tuần không thể nào mà dùng thần lực của nó để hút được cái gì? Để hút được cái công đức của chúng ta nữa. Mà thậm chí là gì? Thiên Ma Ba Tuần, A-la-hán với Bồ Tát Thất Địa Bồ Tát sẵn sàng là gì? Ngồi đấu nhau, đấu trí và đấu thần thông với nhau. A-la-hán không thua Thiên Ma Ba Tuần. Nhưng mà người xuất gia thì không bao giờ gì thích đánh nhau. Không bao giờ đánh nhau. Vì vậy mà hai bên là gì? Sống với nhau là nể nhau thôi. Nhưng mà Thiên Ma Ba Tuần luôn luôn hầm hè là gì? Không muốn cho là gì? Chúng sinh ở năm quái trời dưới và bốn quái Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệp Bổ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Cô Lông Châu là gì? Là tu theo Phật. Cho nên nó luôn luôn tìm cách nó phá. Vì mà chúng ta tu theo Phật hết và giải thoát hết á, thì nó gì? Nó mất quân lính. Nó không còn người cúng bái, không còn người hầu hạ nó nữa. À. Cho nên vì sao nó phá? Nó tìm mọi cách nó phá là như thế. Đấy, nó có nguyên do của nó. Đây là sáu quái trời về dục giới. Còn ban trên sáu quái trời dục giới thì có gì? Có các quái đại phạm thiên. Các quái phạm thiên và quái đại phạm thiên. Tức là các quái này á, thì nó thuộc về quái gì? Sắc giới. Quái trời này á, thì sinh ra vẫn bằng gì? Bằng ý dục và vẫn bằng gì? Vẫn bằng ý dục. Cho nên á, vẫn còn cái sự gì? Nam nữ giao thoa. Nam nữ vẫn giao thoa với nhau bình thường. Cho nên mới sinh. Nhưng mà mỗi quái nó có một cái tế nhị. Ví dụ như quái Đâu Xuất này, lên tới quái Đâu Xuất này, nam nữ yêu nhau và lấy nhau á, chỉ cần nhìn thấy nhau và khởi ra cái ý muốn chung sống với nhau và gì, đi qua chạm vào nhau thôi mà cả. Ngày xưa chúng tôi học mà chúng tôi bảo làm gì có cái quái thần thông như thế. và nó chạm vào nhau, người nam người nữ chạm vào nhau một cái thì liền gì, người cái vị tiên nữ đó liền có mang, có thai và sinh con, chứ không phải xúc chạm sâu sắc như là ở thế giới cõi trời, cõi Sa Bà chúng ta. Càng lên các cõi trời thì cái vấn đề ái dục của họ, cõi trời dục giới, vì sao cõi trời dục giới? Vì họ vẫn còn gì, vẫn còn có tâm dục, ý dục và hành dục, nhưng mà gì, nó có cái sự khác nhau của mỗi cõi trời khác nhau đó. Nhưng còn lên tới cõi sắc giới thì không còn gì, tuyệt đối không còn cái sự dâm dục nữa, mà họ nhìn thấy nhau, họ gì, khởi cái tâm mến nhau và muốn chung sống với nhau và muốn có con, thì tự nhiên là sẽ sinh ra con. Và đứa con ở cõi trời sắc giới thì cái thọ lượng và phúc báo nó cao hơn cái cõi trời này rất nhiều lần, cao hơn cái cõi trời này rất nhiều lần. Còn lên cái cõi trời vô sắc giới nữa, cõi trời vô sắc giới nữa, thì lên cõi trời vô sắc giới thì cõi trời cao nhất đó là cõi trong kinh Pháp Hoa gọi là cõi trời hữu đỉnh, cõi trời hữu đỉnh. Mà trong kinh Phật thì còn gọi là gì? Nơi đó gọi là cõi trời gì? Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, cõi trời cao nhất đó là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó, cõi trời cao nhất đó chính là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, hay còn gọi là cõi trời hữu đỉnh. Tuổi thọ ở trên cõi trời này là các vị biết bao nhiêu không? 8 vạn đại kiếp. Các quý vị ạ, tuổi thọ cõi trời đó là 8 vạn đại kiếp. 8 vạn đại kiếp chứ không phải là một kiếp ở như chúng ta này nhá. Một đại kiếp á, ở trong kinh Nikaya Đức Phật lấy một cái ví dụ là vì không thể nào dùng 5 tháng mà tính đếm được cái đại kiếp đó, cho nên Đức Phật lấy một cái ví dụ đó, có một cái hòn đá sa thạch, tức là thiên thạch đó, mà thiên thạch thì nó rất cứng rất chắc đúng không? Đức Phật nói có một con hòn đá thiên thạch đó, cứng chắc như thiên thạch đó, to bằng một con trâu mộng đó, con trâu đực á, và ở trên trời cao có một con chim 100 năm bay xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại mà cái lại bay đi, 100 năm sau lại bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi, và cứ như thế tuần tự bao giờ cái hòn đá bằng con trâu đực đó mòn không còn một chút nào nữa, đó mới tính là gì ạ? Một đại kiếp. Mà tuổi thọ của các vị chư thiên ở trên cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ đó các vị biết bao nhiêu? 8 vạn đại kiếp, tức là gì? Trải qua 8 vạn cái kiếp thạch, cái hòn đá mà cứ mài đi một lần, con chim nó cứ mài mỏ qua mài mỏ lại 100 năm một lần. Tôi nói với các quý vị, không chỉ 100 năm mà ngày nào con chim nó cũng đậu ở đó để mài qua mài lại, mà để cái hòn đá đó nó hết đi á thì cũng còn không thể tính bằng 5 tháng ngày giờ được, đúng không? Chứ đừng nói là 100 năm mới đến đậu mà mài một lần như thế. Nhưng á, trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta là gì? Cân đối và so sánh. Trong cái bản dịch của Ngài Hạ Liên Cư là không nói rõ, nhưng cái bản dịch cổ á, cái quyển mà chúng tôi hội tập các quý vị thấy, đọc các quý vị mới thấy, Đức Phật Thích Ca chúng ta so sánh là gì? Cảnh giới của quái trời này so với quái trời này, đầu tiên là Ngài lấy cảnh giới gì? Cảnh giới của ở thế gian, ở quái Nam Thiền Bộ Châu chúng ta này, Ngài nói là gì? Một kẻ ăn mày so với gì? Đứng bên cạnh ông vua, phúc báo của ai hơn? Ai tốt đẹp hơn các quý vị? Đương nhiên ông vua tốt đẹp hơn nhiều phần không? Nhiều phần mà. Từ ăn mặc cho đến phong độ, dáng dấp vân vân, cái gì ông vua nhìn cũng hơn kẻ ăn mày rất nhiều, đúng không? Rồi Đức Phật nói đây, cái ông vua tốt nhất ở thế gian này, chúng ta thấy ở bên cạnh cái cai quản 4 cõi này thì có một ông vua, gọi là ông vua chuyển luân thánh vương. Ông vua chuyển luân thánh vương này tuổi thọ cũng 500 năm. Có sách thì nói là thọ 1.000 năm bằng cõi trời tứ thiên vương. Ông vua chuyển luân thánh vương này là gì? Cai quản có phúc báo, cai quản cả bốn nhân dân, cả bốn cõi này. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiềm Bổ Châu, Tây Nghi Hóa Châu, Bắc Cô Lô Châu này. Ông vua chuyển luân thánh vương này thường cai quản cả bốn cõi này. À, cả bốn cõi này. Cái này chắc 1.000 năm thọ 1.000 năm bằng cõi trời Tiến Vương thì đúng hơn. Vì có sách họ ghi 500 năm, có sách ghi là 1.000 năm. Nhưng tôi nghĩ là 1.000 năm thì đúng hơn. Vì chắc chắn tuổi thọ sẽ phải cao hơn cả cõi Bắc Cô Lô Châu này. Vì sao? Vì họ quản lý cả cái cõi Bắc Cô Lô Châu này mà phúc báo ít hơn, mà thọ mạng ít hơn thì làm sao mà quản lý được họ, đúng không? Đó, cho nên chắc chắn phải phúc báo và tuổi thọ cũng phải nhiều hơn và thì mới quản lý được cả cõi Bắc Cô Lô Châu. Bắc Cô Lô Châu là sống 500 tuổi chứ không phải 1.000. Tôi nói nhầm là 1.000. Cõi này là cũng 500 tuổi. Bắc Cô Lô Châu là 500 tuổi. Tứ Thiên Vương mới là 1.000. Đó thì chúng ta thấy Đức Phật ví lấy cái ví dụ ông vua của thế giới chúng ta này so với ông vua chuyển luân thánh vương. Đứng với nhau thì gì? Ông vua của thế giới chúng ta này đứng bên cạnh ông vua chuyển luân thánh vương chẳng khác gì gì. Kẻ ăn mày đứng bên ông vua không khác gì cả. À. Vì ông vua của thế giới chúng ta này á thì giống như người bình thường, chúng ta ăn mặc có sang hơn thôi, có quân lính hầu thôi. À, oai phong hơn chút thôi. Nhưng ông vua này á thì gì? Thân sắc vàng ròng giống như là Đức Phật vậy. Và trên thân sắc của ông vua này gì? Có ánh sáng, có quang minh. Và có rất nhiều quân lính đi theo để bảo vệ. À, thì Đức Phật lại nói ông vua chuyển luân thánh vương này mà đem sánh với cái ông vua này á, cõi trời Tứ Thiên Vương này á, thì cũng giống như kẻ ăn mày đứng bên cạnh ông vua vậy. Rồi cứ tuần tự, ông vua của Tứ Thiên Vương đứng cạnh ông vua của cõi trời Đao Lợi, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, cũng giống như kẻ ăn mày đứng bên cạnh ông vua vậy. Rồi tuần tự, Đức Phật nói ông vua cõi trời Đao Lợi đứng cạnh bên ông vua cõi trời Giả Ma, cũng giống như kẻ ăn mày đứng bên cạnh ông vua. Rồi cứ như thế, ông vua cõi trời Giả Ma đứng cạnh ông vua cõi trời Đâu Xuất, cũng như kẻ ăn mày với ông vua đứng cạnh ông vua. Tuần tự cõi trời Đâu Xuất cho đến lên cõi trời Tha Hóa, cõi trời Tha Hóa đến cõi trời Tha Hóa Tự Tại, và cõi trời Hóa Lạc cũng cõi trời Tha Hóa Tự Tại cũng y như thế. Dần dần cõi ông vua cõi trời Tha Hóa Tự Tại, tức là Thiên Ma Ba Tuần đó, đứng cạnh ông vua cõi trời Đại Phạm Thiên, tức là cõi trời sắc giới đó, thì cũng giống như kẻ ăn mày đứng bên cạnh ông vua vậy. Rồi tuần tự ngài nói là gì? Đến ông vua cõi trời Vô Sắc Giới, đứng bên cạnh ông vua cõi trời Phi Tưởng Phi Vi Tưởng Xứ mà thọ 8 vạn đại kiếp đó, thì cũng giống như kẻ ăn mày đứng bên cạnh ông vua. Và chốt lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta lấy cái ví dụ là gì? Ông vua cõi trời Phi Tưởng Phi Tưởng Xứ này, tuổi thọ 8 vạn đại kiếp này, đứng bên cạnh một gì? Một vị gì? Một vị thương thiện nhân, tức là người được sinh về cõi trời Tây Phương Cực Lạc đó, ở hạ phẩm hạ sinh đó. So với vị ở hạ phẩm hạ sinh nhá, cũng giống như ông vua đứng bên cạnh một cái gì? Một kẻ ăn mày vậy. Và bây giờ ông vua của cõi trời Phi Tưởng Phi Vi Tưởng Xứ so với một vị gì được vãng sinh về cõi hạ phẩm hạ sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì vị vãng sinh về cõi hạ phẩm hạ sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới sánh với ông vua. Còn ông vua của cõi trời Phi Tưởng Phi Tưởng Xứ ở thế giới Sa Bà chúng ta này giống như kẻ ăn mày. Vậy các quý vị muốn làm người như thế nào? Hả? Muốn làm ông vua so với vua của cõi trời Phi Tưởng Phi Vi Tưởng Xứ, hay là muốn mãi chìm đắm ở trong 6 đường này? Có phúc thì lên gì? Lên cõi này. Rồi cõi này hoặc cõi này, cõi này, cõi này, cõi này. Không có phúc á, sinh vào cái quái Đông Thắng Thần Châu này, da đen ngom ngỏm này á, thiếu đủ các thứ này đó, chiến tranh loạn lạc vân vân này đó, thì chúng ta không thể tu được. Mà tôi nói là sinh về cõi này nữa thì chỉ trong vòng gì, có khoảng 10.000 năm nữa thôi là thời kỳ mạt pháp đã hết. Thời kỳ mạt pháp mà hết, không còn chính pháp của Phật ở trên thế gian nữa, chúng ta chỉ có tham sân si thôi, chỉ có chạy theo vật dục của thế gian thôi. Tà pháp ngoại đạo nổi lên là gì? Khắp các nơi. Và chúng ta gì? Tin theo họ. Mà tin theo họ thì các quý vị nghĩ là mình bắt đầu con đường, cánh cửa nào mở ra? Địa ngục ngạ quỷ súc sinh sẽ mở ra. Địa ngục ngạ quỷ súc sinh mở ra mà chúng ta vào đó một kiếp á. Hôm nào á, đến cái đoạn giảng về địa ngục, tôi sẽ nói về danh tướng của địa ngục cho các quý vị nghe. Và cái tội báo phải chịu khổ ở trong địa ngục nó cũng phải dài vô cùng. Cái địa ngục vô gián á, thì tuổi thọ ở trong địa ngục vô gián là địa ngục sâu nhất và tội báo cao nhất. Thì tuổi thọ ở trong đó cũng gì? Cũng 8 vạn đại kiếp các quý vị ạ. Đã vào trong địa ngục vô gián thì phải chịu khổ là gì? Thường là 8 vạn đại kiếp. Chúng ta thấy rất ít người mà gì? Được tha bổng ở trong cõi đó trước khi mà chịu hết cái tội báo trong đó. Chúng ta thấy trong lịch sử, tôi mới thấy lịch sử chỉ có mỗi mẹ của ngài Mục Kiền Liên là không phải chịu hết 8 vạn đại kiếp ở trong đó. Vì sao? Vì ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất trong đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau khi biết mẹ mình bị đọa lạc vào đó, Đại Hiếu Mục Kiền Liên đã làm gì ạ? Đã làm pháp hội cúng dường trai tăng khắp 10 phương và cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và cầu nguyện chư tăng trong cái ngày tự tứ, ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu vừa qua đó, là cùng nhau dùng cái định lực và công đức của các vị thánh tăng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và các A La Hán và các vị Bồ Tát đó, nhẫn đến là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, đồng chú nguyện, thì khi đó mẹ của ngài mới thoát được kiếp địa ngục trong khoảng một bữa ăn, thoát được ngục La Gián trong thời gian khoảng một bữa ăn. Nhưng mà chúng ta thấy đó chỉ là mới trong lịch sử Phật giáo, chúng ta mới chỉ thấy có một câu chuyện đó duy nhất được nói rằng á, một vị, một thần thức, một chúng sinh đọa vào trong địa ngục A Tỳ chưa phải chịu hết khổ mà được cứu ra. Tôi mới chỉ thấy một câu chuyện đó thôi. Còn á, những câu chuyện được cứu ra từ trong địa ngục á, phải trải qua rất nhiều thời gian mà làm rất nhiều công đức. Ngài Ấn Quang Đại Sư giảng trong Giang Ngôn Lục á, có kể một câu chuyện là gì? Tào Tháo. Tào Tháo ở vào thời nào? Bên Trung Quốc đúng không? Ngày ở Trung Quốc hay Việt Nam nhỉ? Trung Quốc. Ngày xưa chúng ta hay nghe cái câu chuyện gì ạ? Tam Quốc Diễn Nghĩa đúng không? À, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tam Quốc tức là 3 nước. Ngụy, Thục và Ngô. Ngụy là ai? Tào Tháo. Thục là ai? Lưu Bị. Ngô là ai? Tôn Quyền. Và cái thời đó chúng ta biết là đất nước của chúng ta thuộc gì? Thuộc Đông Ngô. Cái thời Tam Quốc đó thì nước chúng ta vẫn bị giặc nhà Ngô họ đô hộ. Và đất nước của chúng ta thời đó chỉ là một quận, gọi là quận gì ạ? Quận gì? Quận Giao Chỉ hay còn gọi là quận Giao Châu. Mà cái thủ phủ của quận của chúng ta là ở đâu? Ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Ở đây có ai quê Bắc Ninh không? Cái thời đó chúng ta có chùa rồi. Có ngôi chùa, có thủ phủ Phật giáo của chúng ta chính là ngôi chùa gì ạ? Chùa Dâu. Cái ngôi chùa đầu tiên được truyền vào từ Ấn Độ, xây dựng ở Việt Nam chúng ta, đó là ngôi chùa Dâu. Có trước công nguyên khoảng 200 năm trước công nguyên, tức là Phật giáo Việt Nam chúng ta có trước Trung Quốc khoảng 200 đến 300 năm. Nhưng mà chưa phát triển được, vì khi đó chúng ta chỉ là một gì ạ? Một quận của đất nước, nước Ngô mà thôi. Cho nên đến thế kỷ thứ 2, thứ 3 đó, Việt Nam chúng ta có thiền sư Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội còn gì? Thứ ba đó, ngài Khương Tăng Hội còn sang bên gì? Sang bên nước Ngô để dịch kinh á. Dịch kinh An Man Thủ Ý và dịch một số kinh sách từ tiếng gì? Tiếng Việt của chúng ta, từ tiếng Phạn đó. Vì ngài là bố của ngài Khương Tăng Hội là người gốc Ấn Độ, mẹ là người Việt Nam. Cho nên ngài thông thạo hai loại ngôn ngữ đó là Ấn và Việt. Mà tiếng Việt của chúng ta ngày xưa cũng là tiếng Hán. Cho nên đó, ngài Khương Tăng Hội sang Đông Ngô, sang kinh thành Đông Ngô và dịch kinh Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Hán ở kinh thành nhà Ngô. Và Ngô Tôn Quyền chính là cái người mà được là ngài Khương Tăng Hội khai hóa Phật pháp cho. Đấy. Thì đấy cái thời Tam Quốc đó thì chúng ta biết là gì, ông Tào Tháo. Ông Tào Tháo là gì? Mưu đồ hại vua để xoán ngôi. Khởi ra bao nhiêu những cái tâm tàn ác, thậm chí là giết hại cả vương tộc, rồi giết hại cả bạn bè của mình. Thì khi nói đến Tào Tháo, người ta nói đến cái tâm gì ạ? Đa nghi. Đa nghi Tào Tháo, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tào Tháo đưa ra quan điểm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho nên á, trong cái Ấn Quang Gia Ngôn Lục á, ngài Ấn Quang có kể câu chuyện là gì? Ở vào thời đầu nhà Thanh. Đầu nhà Thanh ông vua gì nhỉ? Vua Sang Khang Hy hay là vua gì nhỉ? Đây có ai rành về lịch sử không? Cái ông vua triều đại nhà Thanh á, ông vua đầu tiên á ở triều đại nhà Thanh á, thì cái ông vua đó khi mà cái thời vua đó thì có một cái ông đồ tể. Có một ông đồ tể, ông chuyên làm nghề giết lợn. Khi mà giết cái con lợn ra thì trong gan con lợn đó, trong gan con lợn có hai cái chữ là Tào Tháo ở trong con lợn. Và cái anh chàng đồ tể nó sợ quá. Anh chàng đồ tể nó rất sợ và nói là gì, nếu mà giết ngay ông Tào Tháo rồi. Mà ông Tào Tháo tức là 1500 năm sau thì ông Tào Tháo là gì? Thành súc sinh. Làm con lợn. Chúng ta thấy 1500 năm trước thì là một vị gì? Một vị đại tướng quân cướp cả ngôi vua, đưa con mình lên ngôi. Nhưng mà cũng được chờ có 43 năm sau thì con nhà, dòng nhà gì? Dòng nhà Tào thì cũng bị mất ngôi, bị đoạt mất ngôi. Đấy. Mưu mô xảo quyệt như Tào Tháo, không từ một cái gì đó thì cũng chỉ gì? Cả dòng họ của nhà Tào cũng chỉ có được có 43 năm thôi. Nhưng sau khi chết đi 1000 năm, không biết sau khi chết đi ông đọa làm cái gì không biết. Nhưng mà sau 1500 năm sau, đến thời đầu nhà Thanh, thì ông phải đọa vào con lợn. Ông làm lợn. Và một vị đồ tể giết con lợn ra thì trong gan của con lợn đó có hai chữ là gì? Tào Tháo rõ ràng ở trong đó. Và sau này cái ông đồ tể đó sau khi giết con lợn đó xong một cái thì thấy như vậy sợ quả báo quá. Sau này xuất gia ở một cái ngôi chùa và tu hành, làm vị hòa thượng và tu hành suốt đời. Các quý vị muốn về tìm đọc hoặc là nghe cái băng giảng là Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục đó, thì sẽ nghe thấy cái câu chuyện Tào Tháo hơn 1500 năm sau đọa làm con lợn đó. Đọa súc sinh đó. Thì đấy, cho nên đó, ở đây sở dĩ mà gì ngài Thế Thân nói là xét về cái tiếng thế giới Tây Phương Cực Lạc đó là vượt xa hẳn ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới của chúng ta là như thế. Thọ mạng cho dù có đến 80000 đại kiếp ở quái trời phi tưởng xứ, nhưng so với người gì, người được vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh, cũng giống như ông vua đứng bên cạnh một kẻ ăn mày, và ông vua đó chính là bậc thượng thiện nhân ở bậc hạ phẩm hạ sinh Tây Phương Cực Lạc, và kẻ ăn mày đó chính là gì, vua của quái trời phi tưởng xứ, thọ 80000 đại kiếp. So với vô lượng thọ, cái nào hơn các quý vị? Hả? Trong Kinh A Di Đà Đức Phật nói là gì? Này Xá Lợi Phất, vì sao thế giới đó lại có tên là Cực Lạc? Đúng không? Và Đức Phật cũng tự là chỉ trả lời là gì? Xá Lợi Phất này, Đức Phật A Di Đà và chúng sinh ở trong thế giới đó có tuổi thọ là gì? Vô lượng vô biên, cho nên thế giới đó gọi là Cực Lạc. Hả? Thế giới quái trời phi tưởng xứ mới chỉ có 80000 đại kiếp lâu dài đó, nhưng mà vẫn còn gì, còn có số đếm. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuổi thọ được vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh cũng đã là vô lượng thọ rồi, có nghĩa là tuổi thọ không có ngần mé. Cứ thế mà tu bao giờ cho đến thành Phật và nhập bổ xứ đi các nơi và thành Phật nhập Niết Bàn thôi, chứ không có cảnh sinh già bệnh chết. Cho nên nói với các quý vị, tôi phát nguyện, tôi có ba đại nguyện, mà đại nguyện cuối cùng của tôi đó là đại nguyện một đời giải thoát. Hai đại nguyện trước đây tôi đã làm xong bén hết rồi, xong một cách là xuất sắc rồi. Một cái đại nguyện là gì? Khi tôi phát nguyện xuất gia đi tu á, cái đại nguyện đầu tiên là gì? Nếu mà chưa được cạo tóc, chưa được thành sư, cho dù có thịt nát xương tan, chết bỏ thây dọc đường, không bao giờ quay lại lũy tre làng, cho dù khổ sở đến đâu. Việc đó tôi đã làm được sau mấy tháng nhỉ? Đi tháng 2 này. Tháng 3, tháng 5, 6, 7, 8, 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Tháng 12, 3, 6, 9. Tôi mất đúng có 10 tháng tôi làm được điều đó. Tôi mất 10 tháng tôi làm được cái đại nguyện thứ nhất. Cái đại nguyện thứ hai nghe cái ông cụ hàng xóm nhà bên cạnh quê ở ở Hà Nam, ông lên làm rể ở đó. Ngày xưa còn bé ông cũng thỉnh thoảng hay vào chùa, ông nói là gì, vào chùa có cái chức danh đầu tiên là gì, là chú tiểu. Vào chùa đó thử thách 1-2 năm thì được cạo tóc gọi là chú tiểu, sau 3 năm đến 5 năm thậm chí 10 năm thì được lên sư bác. À, nhanh nhất thì 3 năm để lên sư bác, xong rồi thì khoảng độ sau 3 năm thì 2 năm sau, từ 5 năm đến 10 năm lên sư ông, xong rồi lên sư cụ. Đấy, ông nói thế. Và tôi phát nguyện là gì, vậy đó thì cháu phải phát nguyện lập cái đại nguyện của cháu, cái đại nguyện thứ hai đó là gì, phải phát nguyện phấn đấu học hành tu tập làm sao đó sau 3 năm phải lên được sư bác. Nhưng mà sau các vị biết không, 10 tháng là tháng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 tháng tôi lên được sư bác. 18 tháng lên được sư bác. Như vậy là không đủ, không cần 3 năm, đại nguyện thứ hai tôi cũng đã làm xuất sắc. Còn một cái đại nguyện thứ ba duy nhất đó là gì, tôi chưa biết là xuất gia khi đó nó có tu hành nó ra sao, phải tiến tới như thế nào. Nhưng mà tôi nguyện là gì, một đời này là phải gì ạ, phải thành Phật, phải giải thoát và thành Phật. Một đời phải giải thoát và thành Phật, không để cho sinh ra đời sau nữa. Chính vì cái đại nguyện đó cho nên á, trong cái quá trình tu hành có rất nhiều những cám dỗ ở thế gian, có rất nhiều những cái sự khó khăn. Tôi đều nhớ là tôi đã, trước khi tôi bỏ cha bỏ mẹ ra đi, tôi đã lập 3 đại nguyện. Và còn một đại nguyện nữa tôi chưa làm xong, và tôi phải làm bằng được cái đại nguyện đó. Cho nên á, tiền tài vật chất danh vọng ở thế gian tính cho đến bây giờ không có lay chuyển được cái tâm của tôi cả. Mặc dù người ngoài nói tôi thế nào thì nói, đó là việc của người ngoài. Các Phật tử nhìn nhận tôi như thế nào đó, đó là việc của các Phật tử. Nhưng mà tôi luôn luôn ý thức rằng tôi đã phát ra 3 đại nguyện, và còn một đại nguyện nữa tôi cần phải làm xong trong cuộc đời này. Và đại nguyện đó càng ngày càng đến gần hơn, và tôi càng tự tin hơn. Vì ngày xưa tôi tu thiền á, thì tôi phát nguyện là gì, tu thiền. Mà tu thiền thì thương thiên về tự lực, mà tự lực á, thì rất khó để trong giải thoát trong một đời. Mà sau này các quý vị biết là tôi học thiền 4 năm. Tôi tu về chuyên về thiền 4 năm. Và sau đó tôi lại chuyên về Pháp Hoa 4 năm nữa. 4 năm chuyên hành Pháp Hoa, chỉ tụng và chuyên đọc tụng kinh Pháp Hoa. Và mọi việc đều lấy kinh Pháp Hoa là chuẩn mực trong cái sự tu hành, kết hợp với ngồi thiền. Theo Pháp Hoa Tông, theo Thiên Thai Tông, phương pháp ngồi thiền của Thiên Thai Tông, ngày Trí Giả Đại Sư. Thế sau này, một hôm á, thì tôi đọc đến cái quyển, cái đoạn cuối của cái quyển mà tọa thiền chỉ quán, chỉ quán tọa thiền của ngài Trí Giả Đại Sư là sơ tổ Thiên Thai Tông ấy. Có một vị thiền khách đến hỏi thiền sư là thế nào là đại ý của Phật pháp, thế nào là đại ý của tổ sư từ Tây Sa. Và tôi đọc thấy cái câu trả lời của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư á, nhất tâm niệm Phật là đại ý của Phật pháp vậy. Tôi đọc thấy một cái câu, đọc thấy một cái câu đó mà tâm tôi tự nhiên nó an vui. Và tôi cảm thấy có một cái gì đó nó hạnh phúc vô cùng. Các quý vị biết 3 ngày gần như tôi không cần ăn uống cái gì, mà sức khỏe của tôi vẫn cứ vô tư, mà tôi vẫn vui, mà lúc nào cũng thích là như là người ở trong định vậy. 3 ngày 3 đêm như thế. Đọc thấy có một câu sách, có thể là ngày xưa những người tu thiền họ gọi đó là gì, gọi là ngộ, ngộ đạo. Nhưng mà tôi thì không phải ngộ cái gì cả, tôi chỉ là đọc thế, thế mà tôi thấy là thấy an vui và tôi hợp với đó. Và bắt đầu từ đó tôi mới có cái ý là gì, là đi về niệm Phật một chút. Và đến năm 2006 khi học xong Học viện Phật giáo Việt Nam một cái, chúng tôi bắt đầu mà về là nghiên cứu về pháp môn tịnh độ và có tu về tịnh độ. Nhưng mà ngày đó tu thì tu, nhưng mà cái niềm tin nó chưa sâu sắc. Và thực sự niềm tin với tôi về pháp môn tịnh độ mới sâu sắc chỉ trong vòng có 2.5 năm đến 3 năm trở lại đây. Mà thực sự tôi đã phát nguyện thực sự thì chỉ có khoảng độ 1.5 năm trở lại đây. Đó. Mới phát nguyện là chỉ có một con đường, đó là tin sâu nguyện thiết, nguyện một đời vãng sinh mà thôi. Đó. Cho nên á, khi mà đã phát nguyện như thế rồi thì tôi, trong cái khi phát nguyện đó thì tôi luôn nhớ lấy một cái câu, một câu nói của Hòa Thượng Ân Sư, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Vì tôi đã tin sâu cái pháp môn tịnh độ này chính là nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Và theo cái lời dạy của ngài đó là truyền bá Pháp Trung Phong Tam Thể Niệm. Tôi nghe cái lời kêu gọi của Hòa Thượng là Ngài kêu gọi các vị tăng ni trẻ trên toàn thế giới là học và truyền bá Pháp Trung Phong Tam Thể Niệm về lợi cho cả âm lẫn dương. Âm cũng lợi mà lên dương cũng lợi. Âm thì các vị thần linh từ các vị Bồ Tát thập địa trở xuống vẫn tu và hộ trì Pháp Trung Phong Tam Thể Niệm. Cho nên tôi đã lấy cái Pháp Trung Phong Tam Thể Niệm là cái cơ bản, là cái pháp căn bản để xiển dương cái pháp môn tịnh độ ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu phía Bắc. Còn trong miền Nam thì thầy Giác Nhàn, ngài lại lấy gì? Tu Phật Thất để làm gì? Làm pháp căn bản để xiển dương pháp môn tịnh độ, tịnh tông học hội thế giới. Miền Bắc thì chúng tôi ở đây sẽ lấy Trung Phong Tam Thể Niệm làm cái nền tảng và làm cái cơ sở để mà phát triển đạo tràng tịnh tông học hội thế giới tại Việt Nam chúng ta. Còn trong miền Nam thì thầy Giác Nhàn lấy Tu Phật Thất. À, hai người, mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và thầy Giác Nhàn ngài làm cái mở cái khóa Tu Phật Thất, các khóa Tu Phật Thất. Và cho đến bây giờ thì các Phật tử vào, nếu vào trong cái tỉnh thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn thì thấy là lúc nào cũng có khoảng 1.000 đến 1.500 người ở thường trực trong cái tỉnh thất đó tu hành. Và tôi phải nói là tôi cũng phải thán phục thầy ấy vì cái cách điều hành của thầy ấy. Tôi ở đây mới chỉ có, bây giờ mới chỉ có khoảng 50 đệ tử xuất gia và khoảng độ tầm hơn chục Phật tử ở thường trực ở đây, mới chỉ có khoảng gần 100 người thôi mà chúng ta thấy lắm khi điều hành còn vất vả vô cùng. Có chục Phật tử, hơn chục Phật tử ở với nhau thôi. Hôm trước tôi mới nói rồi, hôm rồi họp tôi nói có hơn chục Phật tử ở với nhau ở tại hai cái cánh gà, lúc đó chưa có cái nhà đằng sau. Có hơn chục cụ ở với nhau mà các cụ làm gì, có những lúc mà các cụ mà không biết giận nhau về cái gì tôi không rõ lắm, nhưng mà có 5-6 cụ thề với nhau là gì? Thề là gì? Không nhìn mặt nhau. Tôi không ngờ là các cụ ở với nhau mà thề không nhìn mặt nhau, mà đi ra đi vào có hai cái cánh gà của giảng đường thôi mà thề không nhìn mặt nhau. Thế thì tôi không biết lúc gặp nhau các cụ nhắm mắt à? Hả? Thậm chí là tôi còn nghe các Phật tử nói lại, có cụ lên nói lại với tôi, thầy mà không can thiệp thì loạn hết chùa đấy. Các cụ còn thề là gì? Không đội trời chung với nhau nữa. Thế mới đau cho chứ lệ. Có chục Phật tử ở với nhau mà thề không nhìn mặt nhau, thề không đổi trời chung với nhau. Vậy bây giờ tôi hỏi lại mấy cụ ấy nhá, tôi không nêu tên, nói ra các cụ để xấu hổ. Các cụ ở với nhau có hơn chục cụ với nhau mà thề là không đổi trời chung, vậy thì bây giờ các cụ đều ở đây để làm gì ạ? Hàng ngày đều gì? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật xong thì lại gì ạ? Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi vạn lữ, Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Tát. Cả chục cụ đều phát nguyện sinh Tây Phương, sinh về nước Tây Phương Cực Lạc. Vậy mà ở ngay trong ngôi chùa Khai Nguyên này, 10 cụ, hơn chục cụ còn thề là không đổi trời chung với nhau. Vậy A Di Đà Phật sẽ đoán cụ nào đây? Hả? Hôm nay tôi mà hỏi thật sự, A Di Đà Phật sẽ đoán ai? 10 cụ đều phát nguyện sinh Tây Phương tịnh độ, mà 10 cụ là trong 4-5 cụ thề với nhau là không đổi trời chung. Vậy về Tây Phương Cực Lạc thế giới, 21 vô số quái Phật đó đều kết hợp lại thành một quái Phật. Cho nên cái thế giới đó là bao la rộng lớn vô cùng. Bao la rộng lớn vô cùng. Về nơi đó cho dù ở hạ phẩm hạ sinh, cho đến thượng phẩm thượng sinh, đều chung một bầu trời. Đó là bầu trời tính đức, thanh tịnh giải thoát do A Di Đà Phật tạo nên. Đấy. Nhấn đến là gì? Ở cái quái ngoài là có biên địa Tây Phương Cực Lạc, trải qua 500 năm sau mới được sinh vào hạ phẩm hạ sinh. Thì cái nơi đó cũng là bầu trời tính đức do Đức A Di Đà Phật phương tiện cho những cái người mà gì? Chưa sạch hết các lậu nghiệp thì sinh về biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở ngoài biên địa có thể là rìa thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, sau khi trải qua 500 năm sau, tâm hoàn toàn thanh tịnh, nơi đó Quán Âm Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát và các vị Đại Bồ Tát thường đến đó để thuyết pháp hàng ngày, chia nhau ra để đến thuyết pháp hàng ngày. Và cảnh giới đó còn sướng hơn, cho dù là ngoại viện hay cái còn gọi là biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc đó còn sướng hơn là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Tuổi thọ 500 năm, nhưng 500 năm đó nó dài hơn cả 8 vạn đại kiếp của cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. 500 năm sau liền thác sinh từ cái cõi ngoài cái cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc đó vào hạ phẩm hạ sinh. Đó. Cho nên á, cả cái cõi biên địa Tây Phương Cực Lạc đó cũng là bầu trời tính đức do A Di Đà Phật biến hóa ra, phương tiện biến hóa ra cho những người còn gì, còn căn cao, còn gì, nghiệp nặng, phúc mỏng nghiệp dày. Phúc mỏng nghiệp dày, nhưng phát nguyện vãng sinh, niệm Phật vãng sinh. Nhưng mà gì, Đức Phật biết rằng là cho nó vào trong thì nó gì, nó chưa đủ đức, chưa đủ tài, chưa đủ đức, chưa sạch lậu. Đêm lại có khi nó vẫn còn khóc di di, nó nhớ gì, nhớ vợ, nhớ con. À, cho nên 500 năm đó chính là gì? 500 năm thử thách, 500 năm học hành, 500 năm tu tập để cho nó thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, sau đó mới vào hạ phẩm hạ sinh. Mà vào hạ phẩm hạ sinh thì không còn tướng nam tướng nữ nữa, là bình đẳng như nhau. Bình đẳng như nhau, thọ lượng vô biên, công đức giống nhau. Kinh địa cung thành thành trì và cung điện giống nhau, hoa sen giống nhau, phúc báo giống nhau. Hạ phẩm hạ sinh giống nhau, trung phẩm trung sinh giống nhau, cho đến thượng phẩm thượng sinh giống nhau. Các phẩm đều giống nhau hết. Vì vậy á, cho nên á, ở đây mới nói là gì? Mới nói là các cụ, các Phật tử chúng ta đều phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì chúng ta phải tu làm sao đó gọi là gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu không làm được như thế thì A Di Đà Phật chắc chắn, tôi lấy ví dụ như năm cụ mà thề không đổi trời chung với nhau, 3, 4, 5 cụ không thề không đổi trời chung với nhau, thì cụ nào cũng niệm Phật, cụ nào cũng nguyện vãng sinh. Mà tất cả cái bầu trời Tây Phương Cực Lạc thế giới từ ngoại viện đó, tức là từ cõi từ cái biên địa Tây Phương Cực Lạc đó cho đến chính trong chín phẩm cửu phẩm liên hoa ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là do A Di Đà Phật biến hóa ra, công đức tu hành năm hơn năm a tăng kỳ kiếp của Pháp Tạng Tỳ Khiêu thành tựu mà biến hóa ra, xây dựng lên một thế giới đó. Cho nên á, A Di Đà Phật sẽ không thể phóng quang đoán cụ này, cũng không thể phóng quang đoán cụ này, cũng không thể đoán cụ này, cũng không thể đoán cụ này, không thể đoán cụ này. Và cả năm cụ đều gì ạ? Đều có học đấy, nhưng mà thi gì? Chưa hết. Vì sao? Vì cả năm cụ đều còn cái tâm phân biệt đố kỵ lẫn nhau. Mà có tâm phân biệt đố kỵ lẫn nhau thì đương nhiên quang minh của A Di Đà Phật sẽ không chiếu tới. Mà A Di Đà Phật có chiếu tới thì do cái tâm phân biệt một niệm khởi lên, chúng ta chỉ nhìn thấy gì? Nhìn thấy sự sân hận với nhau và cảnh giới lục đạo hiện ra. Chúng ta niệm Phật không được về Tây Phương Cực Lạc, mà có thể lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Hoặc là lên nữa thì lên cõi trời, phi tưởng xứ. Lầm đường lạc lối rồi. Cho nên á, miệng thì xoen xoét nguyện về một chỗ, nhưng mà tâm thì lại hoàn toàn làm trái ngược lại. Vì vậy á, tôi từ khi khoảng độ tầm hơn một năm nay, trên đầu của tôi á, trong phòng tôi ngủ, tôi cũng bật băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không và Hòa Thượng Ấn Quang Đại Sư để tôi nghe. Tôi ngủ ở trong gì? Trong cái lời giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không và ngủ ở trong cái bài giảng pháp của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Tỉnh dậy một cái, tôi liền là nghe thấy lời giảng pháp rồi. Thậm chí có hôm tôi ngủ thiếp đi mà tai tôi vẫn nghe thấy cái lời giảng pháp vang vẳng trong tai. Và như vậy đó là sự huân tập. Sự huân tập làm sao? Tai tôi chỉ để cho gì? Nghe tiếng pháp của các vị hòa thượng, các vị tôn túc mà tôi gì? Tôi kính trọng. Cho nên á, mà trong cái khi nghe pháp đó thì các quý vị biết là gì? Tôi đối với Hòa Thượng Ấn Quang Đại Sư, Ngài Ấn Quang Đại Sư, tôi học được cái cách khiêm cung của Ngài. Ngài khiêm cung đến mức độ nào? Ngài nói là gì? Quang tôi chỉ là một ông tăng là gì? Ngài ông tăng là không có trí tuệ. Ông tăng không có trí tuệ. Ngài chỉ biết có hai bữa cơm cháo. Đó là sự gì? Cái sự hạ mình đến tột độ của một bậc tổ sư. Mà Ngài Ấn Quang Đại Sư thường được gọi là Phật giáo đồ Trung Quốc và Phật giáo đồ Tịnh Độ Tông trên toàn thế giới đều tôn Ngài là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí thì hiện ra ở thế gian này để tu hành độ sinh. Các Ngài còn hạ mình là gì? Quang tôi là kẻ tăng, kẻ phàm phu tăng không có trí tuệ. Ngài chỉ có biết hai bữa cơm cháo, một lòng niệm Phật cầu đới nghiệp vãng sinh thôi. Cho nên tôi học được ở cái học tất cả các bài giảng, tôi nghe đi nghe lại Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, nghe hết ngày này qua đến ngày khác, nghe đi nghe lại, mỗi lần nghe tôi hiểu thêm được một chút. Nhưng mà cái tôi ấn tượng nhất đó là gì? Sự khiêm cung của Ấn Quang Đại Sư. Và học theo hành khiêm cung của Ấn Quang Đại Sư. Còn tôi nghe rất nhiều bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, đặc biệt là Trung Phong Tam Thời Niệm và Kinh Vô Lượng Thọ của Ngài. Trung Phong Tam Thời Niệm tôi nghe nhiều nhất, nghe đi nghe lại phải đến hơn chục lần Trung Phong Tam Thời Niệm rồi. Nghe đi nghe lại, nhưng tôi gì? Học được một cái mà tôi thấy là gì? Cả cuộc đời này tôi hành theo vẫn chưa hết được. Tôi học được cái gì? Học được một cái mà một lần Hòa Thượng Tịnh Không giảng ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm là gì? Các vị Pháp Sư ở Trung Quốc và ở Đài Loan, ở Ma Lai, Hồng Kông, các vị Phật tử cũng vậy, viết rất nhiều bài báo để công kích và chỉ trích Hòa Thượng Tịnh Không. Họ chỉ trích Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Là một đại ma đầu. Họ nói Hòa Thượng Tịnh Không là một đại ma đầu. Vì sao họ nói như vậy? Vì họ lấy nó nói là gì? Hòa Thượng đó là sư mà không ở chùa. Đúng, cuộc đời hành pháp của Hòa Thượng không ở chùa. Không ở chùa. Nhá, bắt đầu xuất gia nó với ngài, với ngài, với Pháp Sư gì nhỉ? Với ngài Pháp Sư gì? Xuất gia với Pháp Sư đó hơn 3 năm. Thì bắt đầu ngài đi học. Học thì ở với ngài Lý Bình Nam. Ở với ngài Lý Bình Nam 10 năm. Để học Kinh Vô Lượng Thọ và học mấy bộ kinh, mấy bộ luận. Và sau đó khi ngài đi sang châu Âu để truyền pháp đó, ngài ở gần 20 năm, ngài ở nhà cư sĩ, với một nhà cư sĩ. Mà bà cư sĩ đó thì có một cư sĩ, bà đó là nữ giới, chồng mất rồi, và bà rất mến mộ Phật Pháp. Thỉnh Hòa Thượng đến nhà, ở tại nhà của mình, lập đạo tràng, mời các Phật tử, 20-30 Phật tử đến tại nhà để nghe pháp. Và Hòa Thượng ở tại cái nhà đó để thuyết pháp cho vài chục Phật tử. Gần 20 năm như vậy. Và cái đứa con gái của cái bà cư sĩ đó còn nghi ngờ và nói là gì? Mẹ của cô ấy với Pháp Sư Tịnh Không là gì? Quan hệ, có quan hệ tình cảm với nhau, cho nên là mới không giữ được cái ngôi nhà đó mà ra đi. Nhưng mà chúng ta biết là gì? Hòa Thượng vẫn cứ bình thường. Vẫn cứ bình thường. Và một cái điểm nữa mà gì? Khi mà Pháp Sư mà nổi tiếng rồi á, Pháp Sư sang Úc và thành lập lên cái đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, lấy trụ sở Úc Châu, và sau này về ngài về Hồng Kông và ở Mỹ Quốc, ở Đài Loan, ở Mã Lai, vân vân, các nơi đều có đó. Nhưng mà cái khi mà ngài đang ở Úc Châu đó là cái nơi mà thủ phủ của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, ngài ở trụ ở đó. Thì các sư và các Phật tử ở trên khắp thế giới viết báo, viết sách để công kích Hòa Thượng, nói Hòa Thượng là theo tà pháp, là một đại ma đầu, vân vân đó. Truyền bộ Kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hạ Liên Cư cũng là gì? Cũng là một sai lầm lớn. Một sai lầm lớn. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không đó vẫn gì? Vẫn nói với các đệ tử của mình á, vì thầy tôi giao cho tôi bộ kinh này, bảo tôi phải truyền thì tôi phải nghe lời thầy tôi. Cho nên cả thế giới này, Hòa Thượng nói gì? Cả thế giới này coi thường tôi, nhưng tôi vẫn phải nghe lời sư phụ tôi. Vì đó là gì? Đó là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Đó là một chữ cũng làm thầy, mà nửa chữ cũng làm thầy. Huống chi là gì? Tôi được như ngày hôm nay là do ngài Lý Bình Nam, là thầy tôi, đào luyện và rèn luyện tôi thành như ngày hôm nay. Là do thầy. Cho nên thầy tôi giao cho cái gì thì tôi phải làm cái đó. Mặc dù cả thế giới không công nhận, nhưng tôi vẫn phải làm theo lời của thầy tôi dặn. Đó. Và Pháp Sư Ngộ Đạo là một trong những vị Pháp Sư lớn, đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, cùng với một nhóm vài chục vị Tăng đến để nói là thưa với Pháp Sư là để đưa những cái bản thảo mà họ chửi, họ mắng Pháp Sư Tịnh Không đến á, đưa cho Hòa Thượng Tịnh Không, thì Hòa Thượng Tịnh Không không đọc. Hòa Thượng Tịnh Không cầm cái đó, Hòa Thượng liền là nhẹ nhàng đem ra bỏ vào soạt rác. Và Hòa Thượng nhẹ nhàng nói với các đệ tử của tôi, của ngài, là ngài Pháp Sư Ngộ Đạo cầm đầu. Ngài nói là gì? Người ta mắng tôi nhẫn được. Người ta chửi tôi chịu được. Các ông làm gì mà phải nặng nề cái việc đó? Và Hòa Thượng nói là, và không cho các đệ tử, định bạch với Hòa Thượng là cho chúng con thành lập lên một cái gì, một cái ban để viết sách lại, để công kích, đả phá lại
các vị tăng ni và Phật tử mà nói hòa thượng Tịnh Không là theo ngoại đạo, là một ma đầu kia, vân vân đó, và đi sai pháp đó. Nhưng hòa thượng nói là gì? Người ta mắng tôi nhẫn được, người ta chửi tôi chịu được, các ông không phải lo cái việc đó. Và nghe tất cả các bài giảng của hòa thượng Tịnh Không đúc kết lại, tôi lấy cái đó để gì? Tôi học. Đó là gì? Đó chính là nhẫn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Cho nên á, bây giờ cho dù các quý vị có nói tôi xấu hay nói tôi tốt hay nói thế nào, nói tôi là ngoại đạo, nói tôi là gì đó, tôi cũng đều nhẫn được, không sao cả. Tôi cũng đều nhẫn được. Và tôi quyết định làm sao phải chỉ học một, tất cả các bài giảng của Hòa thượng Tịnh Không tôi chỉ cần lấy một cái đó để tôi học thôi. Đó là nhẫn. Và tất cả các bài giảng của Đại sư Ấn Quang tôi nghe rất nhiều và tôi còn nghe nhiều nữa. Nhưng đúc kết lại, tôi học ở cái gì? Khiêm cung hạ mình của Hòa thượng Pháp sư Ấn Quang, để làm cái kim chỉ nam cho sự tu hành của mình, cho sự nghiệp tu hành của mình. Và có vãng sinh được hay không? Tin sâu nguyện thiết trì danh niệm Phật là ba yếu tố căn bản, ba món tư lương cơ bản. Nhưng đạo hạnh mình và phẩm vị của mình có cao hay thấp thì ở vào cái sự gì? Nhẫn nại và khiêm cung hạ mình này đó. Và mong các Phật tử chúng ta học đạo á, kể cả các tăng ni đệ tử của tôi ở đây cũng vậy, chúng ta học đạo chỉ có hai cánh cửa duy nhất mở ra, đó là gì? Đó là cánh cửa giải thoát. Giải thoát ở đây là về Tây Phương Cực Lạc. Và cánh cửa lục đạo mở ra. Cánh cửa lục đạo ở đây là ba cõi trời: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và năm cõi ở văn giới, đó là Atula, cõi người, và mấy cõi nữa, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Có hai cánh cửa địa ra mở ra, đó là lục đạo và giải thoát. Các quý vị mở cánh cửa nào là do các quý vị. Và kể cả các đệ tử xuất gia của tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể độ cho các quý vị được là cho các quý vị nương vào tôi để gì? Cạo tóc cho các quý vị. Và cầu các chư tôn đức trong giáo hội lập đàn truyền giới cho các quý vị, để các quý vị trở thành một vị tăng, một vị ni. Còn giải thoát hay không, đó là ở các quý vị. Chúng tôi chỉ đưa ra cái định hướng. Và cả cái cuộc đời tu hành của tôi 20 năm nay, đúc kết lại, tôi có làm được ba điều nguyện hay không, đó là hoàn toàn ở vào tôi, chứ không nhờ vào người khác. Tất cả người khác chỉ là phương tiện, chỉ là cái tấm gương để cho mình xoay vào mà thôi. Còn các quý vị xoay như thế nào và đi như thế nào, đó là ở các quý vị. Mở cánh cửa lục đạo hay là mở cánh cửa giải thoát về Tây Phương Cực Lạc, đó là do tất cả các quý vị. Còn tôi đã phát nguyện cuộc đời này tôi sẽ mở bằng được cánh cửa giải thoát và an nhiên tự tại đi với nó. Thì tôi từ giờ đến hơi thở cuối cùng, bất cứ một lúc nào, và tôi luôn luôn ý thức rằng tôi có thể xả bỏ cái tấm thân này bất cứ lúc nào. Hít vào thở ra là như Đức Phật nói là hết qua một đời rồi. Cho nên tôi phải luôn luôn ý thức là tôi đang là người như thế nào, tu như thế nào, để cho cánh cửa giải thoát mở ra với mình, luôn luôn mở ra, và mình đi bất cứ lúc nào mình không bị vướng. Chứ không phải lúc nào muốn đi mới mở, không có chuyện đó. Lúc nào muốn đi mới mở thì biết đâu đến lúc đó mình yếu rồi, mình không có sức để mà mở nữa. Cái khi cần từ nghiệp nó đến, nghiệp thức mang mang, thân thể thì đau nhức, mỏi nhừ. Phật tử ở ngoài thì cứ bu lu ba loa khóc, ôi thầy ơi sao thầy vội bỏ con mà đi. Người nhà kéo đến, ôi dồi ôi sư ông ơi sao sư ông lại đi sớm thế, không ở nhà với chúng con, vân vân. Đệ tử thì sao thầy ơi mà thầy bỏ đi sớm, chúng con biết làm thế nào. Tâm khi đó nó loạn lên, chỉ cần một niệm tâm khởi lên loạn lạc thì cánh cửa giải thoát đóng lại và cánh cửa của tam đồ lục đạo liền mở ra, và không biết tôi sẽ đi theo con đường nào. Cho nên bây giờ, ngay bây giờ, ngay trong cuộc sống này, ngay trong hơi thở này, chúng ta đều phải ý thức rằng á, mình phải tu hành. Tu hành là gì? Tu hành ở trong này. Và cái thời gian gần đây, càng gần đây thì tôi lại càng hướng vào trong này tôi tu hơn. Tôi hướng vào trong. Hướng vào trong tức là tu ở gì? Tu ở trong tâm này. Đấy, Hòa thượng Tịnh Không nói người ta chửi mình, người ta mắng mình phải nhẫn được. Đúng hay sai không quan trọng, không phân tích, không phân bua. mình chỉ nhẫn đi và tiêu nghiệp đi. Hòa thượng Tịnh Không nói là gì? Bởi vì ân sư của chúng ta nói là gì? Họ mắng ta tức là họ đang tiêu nghiệp cho ta. Ta muốn thảnh thơi để về Tây Phương Cực Lạc ư? Muốn không? Muốn. Muốn thì phải tiêu nghiệp ở thế gian này. Nghiệp càng nhẹ thì chúng ta đi về thế giới đó càng nhanh và chúng ta lên phẩm vị càng cao. Nghiệp nhẹ thì chúng ta lên càng cao, thậm chí chúng ta lên đến thượng phẩm thượng sinh. Hoa nở liền chứng được ngôi thập địa Bồ Tát và ngang gần ngang bằng với hàng đẳng giác và diệu giác Bồ Tát. Và như vậy chỉ cột vài kiếp là thành Phật thôi. Đó. Cho nên đây là những cái kinh nghiệm quý báu mà các ngài dạy chúng ta. Các ngài dạy hết ngày này qua tháng nọ, nhưng mà nếu chúng ta học và hiểu, có duyên chúng ta chỉ cần nắm bắt một vài phút dạy của các ngài thôi, cứ thế mà hành theo. Hành theo cả cuộc đời này cho đến đích thì thôi. Đó. Tôi học được ở Hòa Thượng ở cái tính gì? Cái tính nhẫn nhục, ba la mật của ngài. Học được ở ngài Ấn Quang Đại Sư ở cái gì? Khiêm cung hạ mình. Cho nên bây giờ các vị biết là tôi đi ra ngoài đường chơi với anh em bạn bè, các sư đồng học với nhau á, đại đa số họ đều phản đối tôi là gì? Là đi sai đường rồi. Họ bảo theo Phật giáo Trung Quốc rồi, theo Phật giáo ngoại lai rồi, không theo Phật giáo Việt Nam nữa. Và tôi chỉ có cười, tôi không giải thích gì cả. Và tôi nghĩ rằng Phật giáo là không có biên giới, không bị ngăn cách bởi quốc gia này hay là quốc gia kia hay đất nước nọ. Nếu chúng ta học Phật mà còn phân biệt đó, đây là Phật giáo Việt Nam, đây là Phật giáo Trung Quốc, đây là Phật giáo Đài Loan, đây là Phật giáo Ấn Độ, thì chúng ta vẫn còn gì ạ? Còn mắc. Mắc vào gì? Mắc vào danh vọng, danh ngôn, cú nghĩa. Mà mắc danh ngôn, cú nghĩa thì có được giải thoát không? Mắc vào cả cái ý thức hệ đó chúng ta còn mắc, giống như người ở thế gian không khác. Ở thế gian họ phân ra quốc gia này, quốc gia nọ để gì? Để cai trị. Đúng không? Để cai trị. Còn Phật giáo của chúng ta là gì? Là thoát ly tam giới. Cả ba quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới chúng ta còn không vướng mắc. Huống chi là có Việt Nam, có Trung Quốc, có Đài Loan, có Lào, Campuchia. Không có. Cho nên người học Phật là phải xóa tan hết cái vấn đề Phật giáo của nước nào và Phật giáo của nước nào. Không quan trọng cái đó. Phật giáo nước nào không quan trọng. Mà gì? Phật giáo nước nào? Không quan trọng. Quan trọng ở chỗ là gì? Trong này chúng ta thấy gì? Thấy được an tịnh, an vui với nó, hạnh phúc với nó. Đấy mới là Phật giáo chân chính. Phật giáo là không biên giới. Phật giáo không phân biệt quốc độ, không phân biệt các cõi nhân thiên. Đấy mới là Phật giáo chân chính mà Đức Phật muốn thuyết cho chúng ta nghe. Đó. Và qua cái bài này, tôi mong rằng á, hôm nay ở đây nói luôn, trong 5-6 cụ mà hôm nọ thề không đổi trời chung với nhau đó, thì ngay trưa hôm nay, buổi chiều hôm nay liền sám hối đi. Đối trước Đức Phật sám hối, hôm đấy chúng con sai. Chúng con do tham sân si, mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ, giới cấm thủ thế gian này, nổi lên do một niệm là gì? Vọng tưởng. Chúng con chấp vào cái tôi quá nhiều, cho nên chúng con đã chót gì? Chót thề bồi không đội trời chung với nhau, không nhìn mặt nhau. Hôm nay chúng con được học, được hiểu rồi, chúng con biết sai rồi. Ăn năn sám hối thật sự. Sám hối thật sự từ ngày hôm nay và từ giờ cho đến nhìn thấy nhau tay bắt mặt mừng, thực sự từ trong lòng mình cởi mở ra với nhau, thì ngõ hầu cánh cửa giải thoát mới có thể mở ra với các quý vị. Bằng không, các quý vị ở lại trong chùa, nhưng cũng chỉ là gì? Mở cánh cửa lục đạo mà thôi. Mở cánh cửa lục đạo mà thôi. Nhấn đến các ông, các bác, các cô, các chú xuất gia cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình xuất gia là được giải thoát. Xuất gia không cẩn thận, tội còn nặng hơn là Phật tử tại gia. Cho nên ngài Châu Hoàng Đại Sư nói là gì? Thời mạt pháp này nhìn tăng ni đọa vào địa ngục còn nhiều hơn là tín đồ Phật tử đọa vào địa ngục. Vì sao? Các quý vị tự suy nghĩ lấy. Cho nên đây, muốn cánh cửa giải thoát mở ra thì mong mấy cụ này, kể cả tăng ni và Phật tử chúng ta ngồi đây, chúng ta đều phải khép lại cánh cửa tam đồ. Trước hết là khép lại cánh cửa tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đồng thời cũng khép lại cả luôn cánh cửa của ba quái dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cho nên trong cái văn phát nguyện là gì? Ta tụng kinh A Di Đà, cái đà này là gì? Chẳng cầu phúc báo nhân thiên, đúng không? Cái bài khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc á, mà trong tiếng Hán đó, khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư, ngã kim phát nguyện nguyện vãng sinh, vân vân đó, cho đến sau này cho đến có cái đoạn là gì? ngã kim phát nguyện bất cầu gì phúc báo nhân thiên. Đấy, có nghĩa là không cầu cả phúc báo nhân thiên nữa. Phúc báo làm trời, làm người, làm vua ở nhân gian, làm tổng thống, làm tổng bí thư, chủ tịch nước ở thế gian cũng không cầu. Nhân đến làm vua quái trời, phi tưởng xứ cũng không cầu, mà chỉ cầu một pháp. Một pháp duy nhất đó là gì? Pháp tối thượng thừa. Pháp tối thượng thừa đó chính là gì? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật phá cánh cửa Tây Phương Cực Lạc mở ra. Cho dù về làm cư dân ở quái hạ phẩm hạ sinh thì đó cũng là gì? Có thọ lượng vô biên và phúc báo vô cùng vô tận, tu cho đến thành Phật mới thôi rồi. Cho nên á, cái đó là pháp gì? Pháp tối thượng thừa, chính là pháp gì? Pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đó, và mong rằng qua cái bài pháp này, hôm nay giảng hơi dài, hơi nhiều, nhưng mà chúng ta đúc kết lại, học được cái gì? Mỗi người một duyên, học được cái gì thì học nhé. Và học được cái gì là do các quý vị. Bây giờ chúng ta thôi, đứng dậy làm lễ hồi hướng nghỉ.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường cổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm.